Chương 1, ta làm việc thiện chẳng vì lý do gì. Trước khi vào bộ truyện, ta có một chút lưu ý, bộ đầu tiên tác hoàn thành, ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Vì rất nhiều bạn bảo đọc không quen, dù sao thì văn phong quá thuần Việt cũng sẽ khiến bạn đọc cảm thấy bối rối và không bộc lộ được tính cách cao ngạo của Giang Đờ Giờ, vậy nên ta sẽ thay đổi để phù hợp với độc giả. Ta không muốn ăn gạch đá, ta chỉ muốn xin góp ý, vậy nên xin hãy cờ mở tờ lịch sự, ta rất trân trọng những đóng góp của các bạn. Làm ra bộ truyện để phù hợp với tất cả mọi người là điều rất khó, vậy nên nếu có sai sót gì, mong các bạn có thể bỏ qua. Chúc các bạn có phút giây đọc truyện vui vẻ. Em là Linh Nhi, nhận anh Lâm Thần làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời, từng tiếng hò reo, chúc phúc từ đằng sau. Linh Nhi cùng Lâm Thần nhìn nhau một cách say đắm. Cả hai cuối cùng cũng đã có thể chính thức làm vợ làm chồng. Thật sự là một cuốn truyện hay khi này, tại căn biệt thự nhà họ Vương, Vương Thiên Nam cười nhẹ gấp cuốn sách lại. Hắn cũng không thể ngờ, trong lúc rảnh rỗi lục tìm những thứ hay ho trên mạng thì hắn đã đọc trùng quyển truyện này. Mặc dù tác giả bộ đó cũng không có tên tuổi nhiều, thế nhưng đọc sơ qua nội dung có vẻ rất là hấp dẫn nha. Vậy là cả một buổi chiều, hắn đắm chìm trong thế giới huyền ảo, rất nhiều thứ mà hắn chưa biết về sự đáng sợ của tình yêu đã được xuất hiện trong đó. Mặc dù rất ngưỡng mộ Lâm Thần trong câu chuyện trên, thế nhưng dù sao hắn cũng không mong bản thân chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Những người bạn gái của cậu ta thật sự biến thái và mưu mô. Bị giam vào căn phòng, chỉ có thể bị bạn gái tra khảo là cảm giác bất lực ra sao. Hắn chỉ cần tưởng tượng thôi là cũng biết nó đáng sợ như thế nào rồi. Nếu như có bạn gái, hắn mong người bạn đời của mình phải ngoan ngoãn, nghe lời và nhu thuận chứ không phải giống như cô nàng Linh Nhi điên rồ đó. Thật sự mỗi lần nghĩ đến cái tên này, cả thân thể hắn đều run rẩy vì sợ hãi. Thấy trời cũng bắt đầu dần ngả về tối, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến căn phòng tắm quen thuộc. Lần đầu tiên có thể thảnh thơi rảnh rỗi cả buổi chiều, trong lòng hắn lại có một cảm giác thoải mái dị thường. Có lẽ là do bản thân đã làm việc thiện đi. Suy nghĩ về quá khứ, hắn hình như cũng đã làm rất nhiều việc tốt nhỉ. Thế nhưng, hắn lại lắc đầu bỏ qua, dù sao thì mấy chuyện đó cũng chỉ là do bản tính của hắn mà thôi. Như lời ông hắn từng nói, làm việc thiện thì chắc chắn sẽ sống tốt hơn phải không? Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn cũng chẳng thèm để ý tới những câu chuyện đó. Áo choàng nhanh chóng được cởi ra, hắn tiện tay vứt xuống ghế, sau đó đi vào phòng tắm. Nếu mà ông của Thiên Nam biết việc thiện trong đầu của hắn là xả thân cứu người thì chắc lao đầu đó sẽ không dám tin. Tiếng nước rất nhanh truyền đến, hắn mải mê đắm chìm trong dòng nước mát rượi mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ngay khi này, một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuổi nhìn sơ qua cũng chỉ là thiếu nữ, dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen dài, ánh mắt long lanh như viên ngọc có thể khiến bất kỳ ai nhìn cũng bị mê hoặc, đang rón rén đi từng bước đi tới chiếc áo mà Thiên Nam để tại trước ghế. Sau khi gột rửa thân thể, Thiên Nam từ từ đi ra, cả thân thể khi này chỉ còn choàng một chiếc khăn, mái tóc vẫn còn lướt lướt cùng với vẻ mặt sảng khoái. Nhìn mình trước gương, cả thân thể hoàn mỹ đến cực điểm, lại còn có khuôn mặt điển trai, chính hắn cũng khá tự tin về cỗ thân thể này. Ngoại trừ đằng sau lưng cùng với trước ngực có những vết sẹo dài hoang trải dài. Đây cũng chính là dấu vết chứng minh cho việc thiện mà hắn từng làm. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng thèm để ý, vẻ mặt đắc chí gật đầu tự khen, ta càng ngày càng xoái khí rồi nha. Nói xong, hắn cơ cơ tay vào chiếc ghế sofa, tuy nhiên không như hắn nghĩ, chiếc ghế sofa trống trơn, chẳng có bất cứ thứ gì cả. Ban nãy mình nhớ là có vứt chiếc áo khoác vào đây rồi mà. Chẳng lẽ mình lại quên? Vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, hắn lấy tạm một chiếc áo choàng khác ở trong tủ, sau đó kêu thị nữ đến. Một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn xinh đẹp rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt. Tất nhiên, đó không ai khác chính là thị nữ của hắn, Tiểu Mai. Nhìn cô ấy đỏ mặt, e thẹn như bây giờ thì hắn cũng thấy buồn cười, cô nàng này không hiểu sao tính cách lại cố chấp đến mức này. Chuyện kể ra thì rất dài, thế nhưng cô nàng này chính là một trong những người may mắn hắn từng cứu. Khi đó, hai chị em của Tiểu Mai bị bắt cóc rồi bán cho sòng bạc. Hắn cảm thấy thương xót nên bỏ tiền ra mua lại hai người với giá cao. Khi đó, hai cô ấy vô cùng bi thảm, thậm chí đến tên của bản thân cũng không nhớ, vậy nên hắn đành đặt tạm hai cô là Tiểu Trúc và Tiểu Mai. Hắn chăm sóc tận tình, làm bạn với hai người hai năm, có thể nói là hai cô ấy bám dính với hắn như keo vậy. Ban đầu, hai cô bé còn sợ sệt, không cho ai khác chạm gần, chính hắn cũng từng bị cào đến chảy máu khi đến gần, thế nhưng hắn đâu thể bỏ mặc hai người được. Mặc cho gia tộc suốt ngày chê trách hắn bỏ bê công việc, thế nhưng hắn vẫn cố gắng dành thời gian cho hai cô gái. Từ từ thì tình cảm cũng tiến triển. Hai người cũng bắt đầu chấp nhận hắn, thế nhưng hắn nhận ra một điều, đó là ngoài hắn ra thì hai người không chấp nhận bất kỳ ai. Điều này khiến hắn rất đau đầu trong một khoảng thời gian dài. Khi chuẩn bị rời đi, hắn cũng không ngại chu cấp một số tiền đủ để cho hai người sống sung sướng đến tuổi già. Thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hai cô gái này nhất quyết muốn đi theo hắn, thậm chí còn dùng cái chết bức bách hắn phải thu nhận hai người này. Muốn sung sướng thì không muốn, hai cô gái điên rồ này lại nhất quyết đòi làm thị nữ mới chịu. Hắn cũng thật sự hết nói nổi. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, hai người cũng sẽ được gia tộc họ Vương che chở. Hơn nữa hắn cũng cần một vài hầu nữ giúp việc, một công đôi việc. Tiểu Mai cùng Tiểu Trúc làm thị nữ ở chỗ này cũng được 2 năm rồi. Hai cô bé này năm nay chắc cũng vừa tròn 17, thế nhưng đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy và ngoan ngoãn, có thể nói khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng sẽ có hảo cảm ban đầu. Hắn phải che chở cho hai cô nàng này, dù sao thì hai đứa trẻ mới vào làm thì chúng có thể làm gì chứ. Ấy thế mà chỉ sau vài tháng, Tiểu Mai và Tiểu Trúc đã có thể làm giống như những người hầu khác vậy. Càng lớn lên, Tiểu Mai và Tiểu Trúc càng xinh đẹp, thậm chí có khi hắn còn khuyên cô nàng nên rời đi để tránh lãng phí thanh xuân. Dù sao thì vẻ đẹp ấy còn khiến hắn tán dương cơ mà, thế là đủ hiểu đẹp đến nhường nào rồi nhỉ. Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ như in cái ánh mắt không vui đáng sợ đó, dường như cả hai người đang nhìn hắn như một tội đồ, giọng nói đầy vẻ không vui, ngài đã giúp chúng em như vậy. Bây giờ đến lúc chúng em muốn giúp lại ngài thì ngài lại ghét bỏ sao? Đó là lý do tại sao Tiểu Mai xuất hiện tại chỗ này. Nhìn bản thân cô bé ăn mặc trang phục người hầu nhưng lại chẳng thể ngăn nổi sự diễm lệ ấy, hắn lại cảm thấy cô nàng ở chỗ này thật sự là lãng phí. Tuy nhiên, hắn tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên, vẻ mặt hắn trầm tư, hỏi nhẹ nhàng, cô có nhìn thấy ai khác vừa xuất hiện tại đây không? Tiểu Mai như một chú thỏ con, vẻ mặt đỏ ửng túi đầu lễ phép, dạ, thưa ngài, bọn em không thấy bất kỳ ai ạ. Nghe thấy vậy, hắn nhíu mày nhìn xung quanh, tự nói, kỳ lạ sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn chắc chắn là ban nãy chiếc áo khoác hắn bứt tại chỗ này. Có thể người khác sẽ nói đó hắn quên nhưng trong khoảng thời gian mà có thể quên được thì là điều không thể nào. Tuy nhiên, Tiểu Mai thì hắn rất tin tưởng, dù sao cô bé này cũng chưa từng nói dối, làm việc vô cùng chính trực ngay thẳng, thậm chí đôi khi còn tố cáo một số kẻ hầu tham lam muốn trộm tiền của gia tộc. Có thể nói niềm tin đặt vào cô nàng này là rất lớn. Vậy nên, cậu lựa chọn bỏ qua, dù sao cũng chỉ là một chiếc áo, mất rồi thì thôi. Chương 2, hai chị em đều là hầu nữ. Đến lúc này, thấy Tiểu Mai vẻ mặt đỏ như trái dâu, cúi đầu không dám nhìn, hắn quan tâm nói, cô mệt rồi phải không? Nếu mệt thì đi nghỉ trước đi. Đây cũng chính là lời nói thật lòng của hắn chứ không phải muốn ra vẻ gì cả. Dù sao thì với độ tuổi quá non trẻ của Tiểu Mai thì không nên làm người hầu, chỉ tiếc là cả hai chị em đều quá cố chấp. Câu nói trên cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả, thế nhưng nếu hắn biết được ý nghĩ trong lòng Tiểu Mai thì chắc chắn sẽ phải bật đầu ngã ngửa. Cậu chủ quan tâm đến mình, trời ơi. Tiểu Mai trong lòng ngọt ngào nói lên. Cảm xúc của nàng kích động vô cùng, giống như một người khô khốc trên sa mạc tìm được một hồ nước vậy. Có lẽ chính Thiên Nam cũng không thể tin rằng một câu nói của hắn lại làm cho nữ hầu bên cạnh sung sướng đến như vậy. Cảm xúc dâng trào, Tiểu Mai dùng ánh mắt đầy yếu đuối nhìn Thiên Nam, cả thân thể run lên vì sung sướng, nói ấp a đúng, dạ, thưa cậu chủ tôi không sao ạ. Cũng đến giờ ăn rồi, mong cậu chủ lời nói của Tiểu Mai càng ngày càng bé, thậm chí về sau cơ hầu người thường chẳng thể nghe được gì nữa. Nếu như là người hầu bình thường mà mắc phải sai lầm cơ bản như thế thì chắc chắn sẽ bị nhắc nhở, khiển trách thậm chí là bị đuổi. Dường như có vẻ như Thiên Nam cũng rất quen với việc này, vậy nên để tránh cho Tiểu Mai khó xử, hắn nhanh chóng đáp lời, được rồi, cô ra ngoài trước đi, tôi thay xong bộ đồ đã. Tiểu Mai nghe thấy cậu chủ nói như thế, nàng cũng lễ phép, nhẹ gật đầu đáp, dạ, thưa cậu chủ. Nói xong, nàng từ từ đi ra bên ngoài, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của Thiên Nam. Trong ánh mắt tràn đầy tương tư, kính trọng và một chút gì đó kỳ quái. Chưa hết, cô còn nở một nụ cười vô cùng tươi đẹp. Thật đáng tiếc cho Thiên Nam khi không thể chứng kiến nụ cười này. Thấy Tiểu Mai ra khỏi căn phòng, Thiên Nam khi này mới từ từ thay đổi một bộ quần áo. Vẫn như cũ, hắn mặc một bộ đồ tây Âu lịch lãm, mái tóc được trải chuốt gọn gàng cộng thêm dáng người cao cùng với khuôn mặt xoáy khí làm cho hắn trở nên giống như một tổng tài thực thụ. Nhìn sự biến hóa thay đổi trong gương, hắn lại không tự chủ thở dài. Là một thiếu gia thuộc gia tộc đỉnh cấp, hắn luôn luôn phải tỏ ra ưu nhã, đẹp đẽ nhất trước mặt dân chúng. Vậy nên áp lực là điều không thể tránh khỏi, cũng may là trong căn biệt thự này, hắn cũng được thả lỏng chút ít, có thể đọc sách, chơi thể thao hoặc trò chuyện cùng với hai chị em Tiểu Mai và Tiểu Trúc. Nghĩ đến hình ảnh hai chị em rụt rè trốn sau cành cây, ánh mắt ước ao khi nhìn hắn chơi golf, sau đó hắn cũng không ngại chơi cùng hai người. Khi ấy, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng thư thái, vui vẻ. Có vẻ như trong thâm tâm hắn, chỉ có làm việc thiện mới có thể xả bớt những căng thẳng trong lòng, mới có thể làm cho hắn vui vẻ hơn trong cuộc sống đầy áp lực này. Đi xuống nhà bếp, nhìn thấy một cô gái dáng hình xinh đẹp, chiều cao ngang bằng với Tiểu Mai, nhưng khác một chút là trên tóc cô bé này có một chiếc nơ sinh do chính hắn tạo. Có vẻ như cô bé này rất coi trọng chúng, bởi vì thường xuyên thấy cô bé đeo khi làm việc. Đó không ai khác chính là Tiểu Trúc, em gái của Tiểu Mai. Dù thân là em, thế nhưng Tiểu Trúc lại chẳng hề thua kém cho với Tiểu Mai làm ấy. Rất nhanh nhạy, chăm làm và đặc biệt là làm việc vô cùng tỉ mỉ. Giống như trước mắt, dù cho chỉ là chuẩn bị bàn ăn, thế nhưng từng món đồ nhỏ nhất như đĩa, dao đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Mặc dù là chi tiết nhỏ, thế nhưng từ trong ánh mắt của nàng, cộng thêm sự chăm chú ấy, hắn có thể cảm nhận được sự tận tâm trong công việc của nàng nó lớn đến nhường nào. Rất nhanh bàn ăn cũng được chuẩn bị, hắn được Tiểu Trúc giúp kéo ghế một cách tinh tế. Trên bàn thực đơn đầy đủ màu sắc, thịt, cá, rau củ đều có. Chỉ cần nhìn cách bài trí thôi, hắn cũng cảm thấy món ăn trông vô cùng hợp mắt. Nhớ những lần trước, vì để tiết kiệm thời gian, cũng như đỡ cầu kỳ nên hắn thường sẽ chọn đại một nhà hàng rồi ăn tại đó. Bây giờ, nhìn lại bàn ăn, mặc dù không khác ngoài quán là bao nhưng cảm giác ấm cũng như vậy vẫn để hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tiểu Trúc và Tiểu Mai giống như thường ngày, hai người lễ phép đứng hai bên cạnh hắn. Trên bàn cũng chỉ có hắn một mình, tất cả người hầu còn lại thì bận những công việc của mình. Vẫn như thường lệ, hắn quan tâm hỏi hai chị em Tiểu Trúc và Tiểu Mai đằng sau, hai người có đói không? Nếu đói thì hãy vào ăn cùng tôi. Một bàn này thì thật sự mình tôi cũng không thể ăn hết được. Và tất nhiên, cũng giống như bao ngày, cả hai đều lễ phép cúi đầu, ánh mắt kính nể từ chối, dạ, thưa cậu chủ, chúng em không đói và cũng không thể làm vậy. Kính mong cậu chủ hiểu cho chúng em. Cả hai đều nói vô cùng đồng thanh thế nhưng lại vô cùng êm tai, dịu dàng. Thiên Nam mặc dù rất muốn khuyên tiếp nhưng nhìn thái độ của hai người kiên quyết, hắn cũng chỉ đành bỏ chuyện đó sang một bên. Đầu tiên, hắn thưởng thức món bề ịm đỡ tì ác, động tác từ tốn dùng dao cắt miếng thịt. Nhìn miếng thịt ngoài chín trong ngọc nước, ấm nóng. Đưa lên miệng, độ mềm mọng, vị ngọt của thịt cùng với độ chín được giữ một cách rất cân bằng. Hắn vô cùng hài lòng. Thật không hổ là tay nghề của Tiểu Trúc có thể làm ra món bò đạt đến độ chín hoàn hảo như vậy. Có lẽ nếu như nàng không làm cho hắn thì có lẽ tương lai nàng cũng sẽ trở thành một đầu bếp thực thụ chăng. Quét qua một lượt đồ ăn, nguyên một bàn đồ ăn nhanh chóng bị hắn quét chỉ còn hơn nửa. Mặc dù sức ăn của hắn rất khỏe thế, nhưng do trên bàn quá nhiều mỹ thực nên hắn cũng chỉ có thể cố được như vậy. Sau đó, Tiểu Trúc và Tiểu Mai cùng nhau tinh chỉnh lại trang phục của hắn. Nhìn hai mỹ nhân trước mặt đang chăm chú làm, hắn cảm thấy vua chúa chỉ được đến thế mà thôi. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện làm ăn tối nay, hắn lại cảm thấy nhức đầu. Thật sự nếu không phải gia tộc ép buộc cậu phải đàm phán được với bà ta thì hắn cũng chẳng muốn đi. Cái gì là cái rượu, cái gì mà có hứng thú với công ty gia tộc hắn, thật ngớ ngẩn. Ngay từ lúc gặp gia tộc giới thiệu bà ta, hắn đã cảm thấy ánh mắt ấy ghê tởm đến nhường nào. Hắn đâu còn lựa chọn nào khác, nhiệm vụ của gia tộc thì dù cho hắn không muốn thì cũng phải làm. Nếu như chống đối lại thì chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, những kẻ khác trong gia tộc cũng sẽ vì thế mà chèn ép hắn. Thở dài một hơi, hắn tỏ vẻ sầu lo tự lẩm bẩm, mong là cuộc đàm phán tối nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Lời nói này vô cùng nhỏ, nếu không đứng gần sát hắn thì chắc chắn sẽ không nghe thấy. Dù nói như vậy nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, thấy trang phục đã được chỉnh lý xong, hắn xoa đầu hai cô bé một cách vô cùng tự nhiên, cúi đầu xuống nói, hai người cố gắng ở nhà mạnh khỏe. Dường như cũng rất thích được Thiên Nam xoa đầu, hai chị em ai ai cũng lộ rõ vẻ thích thú giống như chú mèo vậy, ánh mắt hồn nhiên đáp, vâng, thưa cậu chủ. Chúc cậu chủ bình an trở về. Thế nhưng, hắn ngàn lần suy nghĩ cũng không thể biết được. Sau khi hắn đi, hai cô gái mà hắn cho là ngây thơ đó lại lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu Trúc nhìn bóng hình Thiên Nam rời đi, nói một cách đầy âm lãnh với người chị Tiểu Mai của mình, cậu chủ đang gặp khó khăn, chị hãy để em xử lý chuyện này. Chương 3, bí mật động trời. Sự thay đổi như hai con người khác nhau của Tiểu Mai cùng với Tiểu Trúc dường như đã quá quen với tất cả mọi người ở đây. Đáng buồn thay là chỉ có chính Thiên Nam là không biết bí mật của cặp chị em trên. Tiểu Mai nhìn Tiểu Trúc, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa địch ý, vẻ mặt nhăn nhó nói, em không được cho phép cậu chủ có bất cứ bất cứ nào. Cậu chủ là của hai chúng ta. Em hiểu không? Lời nói chứa đầy sự bá đạo, lạnh lùng và vô cùng lãnh khốc. Giống như nếu có ai dám làm vậy thì nàng sẵn sàng băng kẻ đó ra làm trăm mảnh. Tiểu Trúc cũng cười lạnh, tự tin nhìn Tiểu Mai, đảm bảo nói, em hiểu. Chị cứ tin ở em. Không một ai có thể làm hại cậu chủ cả. Nói xong, Tiểu Trúc từ từ đi đến chiếc điện thoại bàn, ấn một dãy số lạ, rất nhanh đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm, dạ, xin chào đại tiểu thư, ngài cần chúng tôi giúp gì ạ? Giọng nói vô cùng kính cẩn, mang theo cảm giác sợ hãi. Thế nhưng dù là vậy, Tiểu Trúc lại không hề cho người đầu dây bên kia một chút mặt mũi. Mang trên thân bộ đồ hầu gái, chiếc nơ dễ thương vẫn còn được mang trên mái tóc trông vô cùng đáng yêu, Tiểu Trúc lạnh giọng nói từng lời đe dọa, tôi không biết các người trong tối nay làm cái gì. Thế nhưng nếu như để cậu chủ Thiên Nam của tôi bị tổn thương dù chỉ một sợi lông thì thứ các người chuẩn bị tinh thần biến thành thịt vụn bứt cho cá ăn đi là vừa. Lời nói vô cùng đáng sợ, bên đầu dây bên kia dường như nghe được một tin động trời, tự tin 10 phần đáp, vâng, thưa tiểu thư, tối nay chắc chắn sẽ không có một kẻ nào có thể động được đến thân thể ngài ấy. Xin tiểu thư hãy tin tưởng chúng tôi. Đến lúc này, Tiểu Trúc mới gật đầu, ánh mắt không còn lộ rõ vẻ lạnh băng ban nãy mà thay vào đó là vẻ mặt hài lòng, gật đầu nói, được rồi, tôi chờ tin tốt từ các người. Nói xong, cô tắt máy, sau đó vẻ mặt phấn khích chạy đến chỗ chị của mình, tự hào vỗ ngực đảm bảo, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chị. Cậu chủ đêm nay chắc chắn sẽ an toàn. Tiểu Mai thấy Tiểu Trúc tự tin như vậy, cô cũng bất đi sự lo lắng trong lòng, ánh mắt thương chiều nói, được thôi, mà hình như em hôm nay cũng gan quá ta, dám trộm áo của cậu chủ. Nói xong, Tiểu Mai nhẹ nhàng méo má của Tiểu Trúc. Tiểu Trúc bị méo má nhưng cũng không dám cãi lại, vẻ mặt đỏ ửng nói, tại tại em thích cậu chủ, chị chẳng phải cũng từng hôn trộm cậu chủ trong lúc ngủ hay sao? Bị người em tố giác, Tiểu Mai trở nên vô cùng bối rối, vẻ mặt nhanh chóng giống như đứa em, biến thành một quả cà chua chín đỏ mọng. Vuông má của Tiểu Trúc, cô nhẹ nhàng chạm vào má của mình, một cảm giác nóng rát truyền tới, khi này, trong đầu cô chỉ còn lại là hình bóng của cậu chủ. Thật sự, khi đó cô thật sự chịu hết nổi, cậu chủ tốt bụng, chăm sóc hai chị em cô như vậy thì làm sao cô lại không nhớ nhung được chứ? Thấy chị của mình liếm vào môi, khuôn mặt mê đắm chìm vào tưởng tượng, Tiểu Trúc phì má, ghen tị lắc lắc tay của người chị yêu quý, nhõng nhẽo nói, không không chị không được ăn mảnh như vậy. Em cũng yêu cậu chủ mà, chị phải cho em hôn cùng chứ. Giọng nói của Tiểu Trúc khá là lớn, những người hầu đang làm bên cạnh nghe vậy thì cũng đều mỉm cười, dường như chuyện tình của hai vị tiểu thư này rất là thú vị. Bọn họ khi này trong lòng lại đang cảm thán cho Thiên Nam. Đúng là người tốt thì luôn được báo đáp, hiện tại báo đáp đã tới. Hai cô nữ hầu gái bên cạnh lại chính là hai đại tiểu thư, hơn nữa có vẻ như cả hai người đều yêu chính chủ nhân của mình. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, vô số người lại cảm thấy chuyện này có thể viết thành một cuốn sách rồi bán rất chạy nha. Thế nhưng, điều đáng buồn là bọn họ không thể nói, có thể nói là ngoại trừ Thiên Nam, các nàng đều không cho bất kỳ ai sắc mặt tốt cả. Hơn nữa, quyền lực của các nàng rất cao, có thể nói là cao hơn rất nhiều so với Thiên Nam. Các gia tộc đều được chia ra làm ba loại, nhất lưu, trung lưu và hạ lưu. Gia tộc họ Vương nhìn thì có vẻ to lớn, hoành tráng như vậy thôi chứ nói thật ra bọn họ còn chưa xếp vào ba loại trên. Ấy thế mà, hai cô nàng trước mặt này lại chính là Thiên Kim đại tiểu thư xếp hàng trung lưu. Thử hỏi với quyền lực ngập trời như vậy, bọn họ làm sao dám đắc tội? Một cái búng tay của những người này cũng đủ cho bọn họ chết cả trăm lần rồi. Thế nhưng, có một câu hỏi mà bọn họ luôn thắc mắc, thậm chí đã qua một thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Đó chính là tại sao các nàng lại hạ thấp thân phận cao quý, trở thành một kẻ hầu cho người khác? Không một ai dám suy đoán lung tung, thậm chí là hó hé bất cứ câu nói nào trước mặt hai người, bởi bọn họ không muốn chọc giận hai cô nàng này. Đừng để vẻ ngoài ngây thơ, dễ gần của hai nàng đánh lừa, bởi rất có thể chính hai cô nàng này sẽ hủy diệt cả cuộc đời bạn trong chốc lát giống như dẫm nát một con kiến vậy. Quay trở lại với Tiểu Mai, thấy em gái của cô nhõng nhẽo, ánh mắt ướt át, ghen tị sắc khóc. Cô cũng chỉ còn cách chiều theo ý của em ấy, gật đầu nói, được thôi, để dịp nào chị sẽ cho em hôn cậu chủ nhá. Vừa nghe đến đây, Tiểu Trúc liền thay đổi khuôn mặt, ánh mắt cũng trở nên vui vẻ mười phần, hai chân nhảy lên giống như đứa trẻ vậy. Dễ ạ, chị của em là nhất. Tiểu Trúc hô lên một cách sung sướng. Chỉ vì được thân thiết với một nam nhân mà em gái mình lại sung sướng đến mức này, Tiểu Mai không khỏi mỉm cười thêm một lần nữa. Đúng thật là ngây thơ mà. Nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý, dù sao cậu chủ cũng có ơn cứu mạng, cho hai chị em cô một cơ hội tái sinh, thậm chí còn chăm sóc để cô có thể đoàn tụ với gia đình. Chỉ cần như vậy thôi, các cô cả đời này không thể báo đáp được nhân tình của cậu chủ. Hơn nữa, khi các cô ở cùng Thiên Nam, chính các cô cũng không nhận ra rằng đã yêu cậu chủ từ lúc nào. Nghe thì có vẻ rất hoang đường nhưng đó là sự thật. Câu chuyện thật sự rất là dài, cô đang định nhớ lại thì Tiểu Trúc đã nhanh nhảu kéo cô đi vào căn phòng của Thiên Nam rồi. Vào trong căn phòng với mùi hương quen thuộc, mọi nơi được sắp xếp và bài trí gọn gàng, chỉ cần nhìn qua thôi là biết được người trong căn phòng này là kẻ vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Đồ đạc vô cùng tối giản, chỉ có một cái giường, một chiếc ghế sofa cùng với giá sách để gọn gàng. Không cầu kỳ, không hề có chút nào xa hoa nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng tinh tế. Tiểu Trúc thì nhanh chóng nằm trên chiếc giường, còn Tiểu Mai thì nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế, từ từ tìm đọc những cuốn sách. Có vẻ cả hai người rất thường xuyên vô căn phòng trên, vậy nên mới có thể quen thuộc đến mức này. Ngồi trên chiếc ghế, người được mùi hương quen thuộc, Tiểu Mai cảm giác vô cùng ấm áp, nụ cười trên môi bắt đầu lộ rõ. Đó chính là nụ cười của sự thỏa mãn, sự hạnh phúc. Chương 4, đe dọa trung tâm thành phố Đông Thành. Đây là một trong những nơi phát triển bậc nhất, từng dãy nhà, kiến trúc đổ sộ mọc lên khắp nơi. Hơn nữa thời tiết lại vô cùng ôn hòa, phù hợp để sinh sống, vậy nên rất nhiều gia tộc lớn đều đổ dồn về phát triển tại nơi đây. Ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhìn khung cảnh chuyển động bên cạnh, Vương Thiên Nam cảm thấy cuộc sống trôi qua thật là nhanh. Mới đó thôi mà hắn đã 20 tuổi, cái tuổi mà mọi người nghĩ là đang trong thời gian vui chơi, thế nhưng hắn lại gánh trên vai áp lực của gia tộc, là một kẻ đứng trên rất nhiều người khác. Nghe vậy thôi cũng khiến rất nhiều người cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, đối với Thiên Nam thì chuyện này đối với hắn cũng rất bình thường. Muốn đạt được vị trí mà không ai đạt được thì phải chịu một cảm giác mà không ai chịu được. Và đương nhiên, hắn đang phải trải qua cái cảm giác đó. Những gì hắn hiện tại có đều là thành quả của quá khứ báo đáp. Vì công ty, hắn đôi khi còn quên ăn quên ngủ, thậm chí còn suýt chút nhập viện vì kiệt sức. Và tất nhiên, công ty Vương gia phát triển được đến nhường này thì không thể không kể đến công lao của hắn. Thế nhưng, làm được đã khó, giữ được vị trí này lại càng khó. Con người thì luôn có lòng tham, nhất là trong các gia tộc, khi mà ai ai cũng ganh đua, thậm chí đấu đá lẫn nhau. Và tất nhiên, thành tựu của hắn quá lớn khiến cho rất nhiều người ganh tị, thậm chí là ghen ghét. Nhìn thông tin của vị khách tối nay, hắn trong lòng có chút căng thẳng. Bà ta tên Đỗ Toa, là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với truyền thông. Hiện tại, công ty hắn đang cần truyền thông một sản phẩm mới ra, mà bà ta lại nắm quyền rất lớn về mảng này. Vậy nên nếu có thể hợp tác với bà ta thì chắc chắn sản phẩm của công ty sẽ bán rất chạy. Tuy nhiên, một điều đáng buồn là bà ta có tính cách vô cùng cao ngạo, khó chịu và rất háo sắc. Ngay khi gặp hắn lần đầu, bà ta đã dùng cái ánh mắt bẩn thỉu dò xét hắn, khiến hắn không tự chủ nhíu mày. Mặc dù hắn là nam nhân, thế nhưng đối mặt với chàng diện đó, hắn cũng cảm thấy nổi hết cả da gà. Thật sự cho rằng hắn là trai bao, muốn làm gì thì làm sao. Hơn nữa, bà ta còn hơn tuổi mẹ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc một bà già gọi hắn là cục cưng thì cảm giác ấy đáng sợ như thế nào. Nếu không phải gia tộc bắt ép, cộng thêm công ty vô cùng cần bà ta thì thực sự hắn cũng chẳng muốn đi gặp làm gì cả. Thà hắn ngồi ở nhà, chơi cùng với Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai thì sẽ vui hơn nhiều. Trong lúc Thiên Nam đang nghĩ ngợi lung tung, chiếc xe đã đến nơi. Hắn cố gắng lấy lại vẻ mặt vốn có, từ từ bước xuống xe. Nơi đây là một quầy rượu, bố trí vô cùng xa hoa, vừa nhìn là biết đây chính là nơi dành cho những người có tiền muốn sống một cách phóng khoáng, đổi truy. Những cô gái ăn mặc thiếu vải tiến ra tiến vào cùng với một số đại gia giống như đang bàn một cuộc trao đổi đen tối vậy. Nhan sắc của Thiên Nam thuộc hàng đỉnh cao, vậy nên rất nhanh đã thu hút vô số nữ nhân khác tiến đến. Tuy nhiên, hắn chỉ cho những cô nàng này vẻ mặt ghét bỏ, sau đó tiến vào bên trong thật nhanh. Những nơi tưởng chừng là rất bình thường đối với các công tử ca nhưng lại là tối kỵ đối với một kẻ như hắn. Đơn giản thôi, chính hắn cũng đã từng cứu một cô nàng tại một quán rượu khác. Vậy nên, hắn cũng chẳng muốn dây dưa gì nhiều vẫn mấy kẻ này, trực tiếp đi vào bên trong. Căn phòng tổng thống, số 702, quán rượu Lục Sù Gì. Đi đến trước cửa căn phòng này, Thiên Nam cố gắng thở đều, chấn chỉnh lại trang phục, sau đó gõ cửa. Không ngoài dự liệu, ngay khi hắn gõ cửa tiến vào, một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt. Đúng như những gì hắn đoán, đó không ai khác chính là Đỗ Toa. Dáng người nếu nhìn từ xa thì giống như một chiếc bánh thịt, khuôn mặt đầy nếp nhăn hưng phấn đến cực điểm, mái tóc mặc dù được dưỡng tốt nhưng cũng không thể thoát khỏi sự lủi tàn của thời gian. Hơn nữa, bà ta có vẻ đang uống rượu, vậy nên khuôn mặt lúc này vô cùng đỏ. Hắn nhận ra là bà ta đang cùng với hai tên nam nhân khác chơi trò nô lệ, từng tiếng rên do vô cùng kỳ lạ vang lên. Không khí trở nên vô cùng quái dị, ám muội Thiên Nam nhăn mặt nhíu mày, trong lòng ghét bỏ vô cùng. Nếu không phải bà ta không thể chọc nổi thì hắn chỉ muốn đạp chết bà ta. Thật sự quá ghê tởm. Còn về Đỗ Toa, khi nhìn thấy Thiên Nam xuất hiện, trong mắt bà ta sáng lên, dáng vẻ không còn che nổi cảm giác thèm khát. Đối với bà, Thiên Nam rất đẹp, thậm chí là nam nhân đẹp nhất bà từng nhìn thấy. Dáng người cao, khí chất lịch lãm, khuôn mặt như được tạo hóa ban tặng, đẹp không thể tả, rồi còn ánh mắt ấy, nhìn một chút thôi là tim bà đã đập lên nhộn nhịp rồi. Ngay từ khi gặp đứa trẻ này, dục hỏa trong lòng bùng cháy. Trong lòng bà khi đó đã lên một kế hoạch sẽ phải tóm gọn miếng mồi này trong tay cho bằng được. bà cũng chẳng thèm đuổi mấy tên nam nhân bên cạnh ra bên ngoài, ánh mắt bà nhìn Thiên Nam một cách tình tứ, làm thủ thế mời, nở nụ cười nói, ái chà chà, công tử họ Vương đến rồi sao? Mời ngồi mời ngồi. Nụ cười của bà làm cho Thiên Nam muốn nôn ọe, trong lòng kinh tởm đến cực hạn. Thế nhưng vì chuyện hợp đồng, hắn vẫn cố gắng ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi đến đây vì chuyện hợp tác, bà hãy cho tôi một cái giá đi. Rất trực tiếp, không hề vòng vo, lời nói đanh thép của Thiên Nam đã làm cho Đỗ Toa cảm thấy kinh ngạc. Thực sự đây là lần đầu tiên bà lại nhìn thấy một chàng trai mà bình tĩnh được khi nói chuyện với bà. Những kẻ khác hoặc là lấy lòng nói, hoặc là sợ hãi, nói chung là chỉ cần đối mặt với bà thì khó có thể giữ bình tĩnh được. Đó cũng là lý do tại sao bà lại cảm thấy kinh ngạc đến như vậy. Thế nhưng cậu ta càng như vậy, bà lại càng hưng phấn. Dù sao thì cái gì càng khó chiếm thì sẽ càng cuốn hút, có phải không? Từ từ rút một điếu thuốc, bà hút một hơi thật dài, sau đó làn khói được nhả ra, hòa tan cùng với không khí trong phòng. Lúc này, bà mới đi đến đối diện Thiên Nam, vẻ mặt đầy tự tin nói, bây giờ không phải là lúc chúng ta bàn đến chuyện hợp tác, mà là cậu phải cho tôi xem cậu có đáng giá để tôi giúp hay không. Là sao? Thiên Nam nhíu mày trả lời. Rất đơn giản thôi, công ty của cậu đang cần tuyên truyền về sản phẩm mới, mà tôi chính là người có thể giúp cậu làm điều đó. Nói xong, bà lại hút thêm một điếu thuốc, ánh mắt không tự chủ nhìn nhiều Thiên Nam một chút, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự thèm khát, giống như coi hắn ta như con mồi vậy. Sau đó, bà cũng không ngần ngại đe dọa Thiên Nam, nếu như hôm nay cậu không làm tôi hài lòng thì tôi sẽ tung rất nhiều tin xấu nhắm vào công ty cậu, để xem gia tộc cậu sẽ trừng phạt cậu như thế nào. Thiên Nam trầm mặc, vẻ mặt có chút tức giận nhìn Đỗ Toa, hắn cũng không ngờ là bà ta lại ác độc đến như vậy. Đây đâu có phải là cuộc mua bán, rõ ràng nó chính là ép buộc. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tại bên ngoài, rất nhiều chiếc xe sang nối đuôi nhau mà tới. Một cô gái dáng vẻ quý phái, ăn mặc trang phục Tây Âu đi xuống xe, nhìn là biết chính là kẻ quyền quý. Lấy mắt kính ra, một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ xuất hiện, cô ra lệnh cho đồng bọn, cô chủ đã phân phó, nhanh chóng tìm kiếm cậu chủ. Nếu ai dám làm hại cậu chủ, giết không tha. "Rõ, thưa tiểu thư." 20 tên đặc vụ trang bị vũ khí đầy đủ đồng thanh hô. Chương 5, từ chối trở lại căn phòng 702, sau một hồi giằng co kịch liệt, Thiên Nam bắt đầu lộ rõ yếu thế, mồ hôi trên trán dần dần xuất hiện, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, đôi tay run rẩy nhìn từng chữ trong tờ giấy trước mặt, gằn giọng hỏi, "Chuyện này là sao? Bà đưa tôi tờ giấy này là có ý gì?" Đỗ Toa ngay ở bên cạnh, vẻ mặt thưởng thức nhìn Thiên Nam. Có vẻ bà ta cũng chẳng thèm để ý tới thái độ của cậu ta, thậm chí trong ánh mắt sắc bén ấy có thể thấy được dã tâm vô cùng lớn. Bà từ từ gõ tay lên mặt bàn, vẻ mặt thách thức nói với Thiên Nam, "Tôi chỉ muốn trao đổi lợi ích mà thôi. Cậu cần tôi cũng cần cậu. Hai chúng ta có vẻ rất hợp nhau." Lời nói có vẻ đầy ẩn ý, Thiên Nam cố gắng kìm nén cơn giận của mình, vẻ mặt không vui đứng dậy đập bàn, "Nếu bà còn muốn dở cái trò hèn hạ này thì xin mời. Tôi cũng không phải là mấy tên trai bao mà bà muốn làm gì thì làm." Nói xong, hắn cầm lấy tờ giấy trên bàn, vo nát rồi xé toạc chúng trước mặt Đỗ Toa với vẻ mặt kiên quyết. Sở dĩ hắn tức giận như vậy chính là nội dung của tờ giấy kia chính là khế ước bản thân. Nghe thì có vẻ rất hoang đường nhưng ở trong giới showbiz, mấy chuyện đen tối này dường như rất bình thường. Các cô gái muốn được nổi tiếng thì tất nhiên không thể tránh khỏi chuyện đáng sợ ấy. Nó cũng giống như một cuộc trao đổi vậy, cô muốn được nổi tiếng thì cô phải bỏ ra thứ gì đó xứng đáng với cái đó. Đó cũng là lý do hắn rất chán ghét những kẻ dùng trò bẩn thỉu như thế. Và hiện tại, hắn cũng không thể ngờ là một thiếu gia như hắn lại bị rơi đúng vào tình thế này. Nghe thật trớ trêu phải không? Và tiếp theo cũng đúng như những gì hắn nghĩ. Đỗ Toa cũng chẳng hề lộ rõ vẻ mặt tức giận, thậm chí bà ta còn nở một nụ cười tự tin, giống như chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Nhìn Thiên Nam bằng ánh mắt đầy thâm thúy, bà ta cười lạnh tự tin nói ra, "Tôi biết rất nhiều chuyện xấu ở gia tộc họ Vương, và cậu gặp tôi lúc này chính là do chính gia tộc cậu sắp xếp đó. Sẽ ra sao khi tôi tung tất cả các tin đồn này lên mạng? Với quyền lực của tôi, gia tộc của cậu chắc chắn sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn để có thể sống yên ổn tại Đông Thành. Tôi nói có đúng không?" Nói đến đây, Đỗ Toa nhẹ nhàng cười khẽ, bà đang mong chờ xem tiếp theo Thiên Nam sẽ định làm gì. Trong lòng bà đầy đắc ý, thậm chí càng ngày càng hứng thú với Thiên Nam. Dù sao thì ít ai có thể chống lại được cám dỗ tiền bạc, thế mà khi bà dụ dỗ đủ mọi cách nhưng lại không hề làm cho cậu ta động tâm. Cũng may, bà còn có sát chiêu, dù sao thì những gia tộc rất sợ bị thai tiếng. Nhà họ Vương thì cũng to đó, cũng hoành tráng nhưng chưa là gì so với các đại gia tộc khác cả. Mà bà lại có mối quan hệ với những đại gia tộc ấy. Bà cũng biết người nhà họ Vương có mưu đồ gì khi muốn sự trợ giúp của bà, nếu không phải vì Thiên Nam, bà cũng chẳng thèm ngó tới cái gia tộc này làm gì. Nhìn cơ thể săn chắc, to lớn của cậu ta, bà không tự chủ liếm môi. Thiên Nam suy nghĩ đắn đo, trên mặt đầy cẩn trọng, hai tay hắn run, hàm răng cắn chặt cùng với ánh mắt sắc bén nhìn Đỗ Toa. Nếu như cơn giận có thể thiêu cháy một người thì lúc này Đỗ Toa chỉ còn là cho bụi. Bà ta đúng thật là biến thái, xảo quyệt. Hiện tại, hắn chỉ có hai lựa chọn, đồng ý để công ty phát triển hoặc là từ chối để rồi bị gia tộc trừng phạt nặng nề. Toàn bộ thành tựu cùng với cố gắng của hắn đều sẽ tan thành mây khói. Bà ta có ảnh hưởng rất lớn đối với truyền thông, hơn nữa, từ nãy nghe trong miệng bà ta, hắn có thể nghe ra được là bà ta có quan hệ với những siêu gia tộc. Đắc tội bà ta chính xác là việc không khôn ngoan một chút nào. Không khí trầm mặc một lúc lâu, Đỗ Toa cũng không hề vội vã, thân thể béo mập nhìn Thiên Nam một cách thích thú. Có lẽ, đây là lần đầu tiên bà ta lại ngắm nhìn một người lâu đến vậy. Không chỉ dáng người đẹp, Thiên Nam lại có một loại khí chất xuất trần, từng hơi thở, từng hành động dù chỉ nhỏ nhất nhưng lại đem cho bà cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu bình thường, Thiên Nam chỉ là một chàng trai xoáy khí, dáng người cao ráo. Thế nhưng, nếu ngắm nhìn càng lâu thì sẽ càng mê, sự mạnh mẽ cùng với khí chất nam tử ấy chính là thứ thuốc kích thích vô cùng mạnh đối với nữ giới. Thế nhưng, trong lúc bà còn đang mê mẩn, Thiên Nam ánh mắt đỏ rực, lắc đầu dứt khoát đi ra ngoài, khoát tay nói, bà đừng có mơ. Tôi sẽ không bán rẻ thân mình để đổi lấy mấy cái đồng tiền bẩn của bà. Nói xong, Thiên Nam không hề nghĩ ngợi dù chỉ một chút, nhanh chóng cầm chiếc áo rời đi. Đỗ Toa vẫn ngồi đó, nụ cười trên môi lại càng nở rộ. Thiên Nam đúng là người đặc biệt nhất mà bà từng gặp, không bao giờ làm theo suy nghĩ bình thường cả. Vì một chút danh dự của bản thân mà chọn cách chống đối lại bà, điều này càng làm cho Thiên Nam trong mắt bà lại càng quyến rũ hơn. Cậu ta càng như thế, bà lại càng muốn chiếm lấy cậu ta. Nhìn hai tên nam nhân vẫn còn đang ngồi bên cạnh chờ, bà không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nếu bình thường, bà nhất định sẽ yêu thương hai đứa trẻ này thật nhiều. Thế nhưng sau khi gặp Thiên Nam, tất cả hứng thú của bà đều đổ dồn lên đầu cậu ta, vậy nên khi nhìn hai tên nam nhân lưỡi mèo kêu trên này, bà cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hai chân sút thẳng vào hạ bộ của hai tên, sau đó đuổi cả hai ra ngoài. Làm xong tất cả, bà mới nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi đến một số lạ, nhắc nhở, gọi người bắt nam thanh niên vừa qua phòng tôi, nhớ là đừng làm tổn thương thân xác, tôi không thích ngủ chung cùng với máu đâu. Nói xong, bà nhanh chóng gắt máy, cả thân thể to béo nhanh chóng nhảy lên giường, vẻ mặt đắc chí nói, Thiên Nam, cậu bị ta nhìn chúng thì cả đời này chỉ có thể bị ta hành hạ mà thôi. Nói xong, bà nở một nụ cười dâm tà, cả thân thể to béo run lên làm cho cả cái giường lớn cũng bị động theo. Tiếng cười vang vọng khắp phòng, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm thấy vô cùng khó nghe. Tuy nhiên, khi bà ta định uống một ly rượu, một âm thanh vô cùng băng lãnh từ phía ngoài chuyển đến, ồ, bà có vẻ rất tự tin về việc có thể chiếm được cậu ấy phải không? Tất nhiên, cậu ta làm sao chạy thoát được khỏi lòng bàn tay tôi? Đỗ Toa không hề nghĩ ngợi, trả lời một cách vô thức. Rất nhanh, bà nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, cốc rượu cũng không kịp uống đặt sang bên cạnh. Tiếng bước chân từ từ nhẹ nhàng, một thân hình cao quý tiến vào cánh cửa, chỉ cần nhìn từ xa thôi thì ai cũng sẽ cảm nhận được sự cao quý từ cách ăn mặc cho đến ánh mắt. Đỗ Toa vừa nhìn thấy cô gái này, ánh mắt bà rất nhanh trở nên sợ hãi, cả thân thể to béo vội vàng nhảy xuống giường, quỳ rạp, "Thưa thưa ngài, ngài đường xá xa xôi đến tận đây là có chuyện gì ạ?" Chương 6, đắc tội gia tộc bí ẩn có thể nói, trong tích tắc, Đỗ Toa đã thay đổi sắc mặt một cách mặt mũm. Từ một kẻ ánh mắt cao thượng, nhìn người ta bằng nửa con mắt thì hiện tại lại giống như một con chó đi vẫy đuôi kẻ khác. Đúng thật là khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Nếu Thiên Nam còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ phải vỗ tay đôn đốt, không tiếc lời mà khen ngợi trình độ diễn xuất đạt giải Oscar này. Còn về Đỗ Toa, khi này chính xác bà đang vô cùng hoảng sợ. Không gì khác, chính là người trước mặt là kẻ bà không thể đắc tội được. Các gia tộc thường cạnh tranh nhau một cách gay gắt, tuy nhiên cũng như các giai cấp, gia tộc cũng được chia thành 3 tầng chính, nhất lưu, trung lưu và hạ lưu. Bà dù cho có cố như thế nào nhưng cũng chỉ có thể quen biết được một số người ở gia tộc hạ lưu. Mà người trước mắt không ai khác chính là thư ký riêng của đại tiểu thư họ Băng, An Nhã. Dù chỉ là thư ký, thế nhưng sự thật nàng ta cũng chính là một trong những kẻ có thể gây ra mưa to gió lớn trong giới thượng lưu. Được đích thân đại tiểu thư họ Băng quyền lực che chở, An Nhã có thể được coi là sát thần đối với những kẻ như bà. Bởi vì chỉ cần nàng ta không vui, bản thân bà chắc chắn sẽ rất bi thảm. Gia tộc họ Băng nổi tiếng là ác độc, làm việc không bao giờ để ý tới hậu quả, thế nhưng lại vô cùng kỳ tiếng. Nếu không phải bà trà trộn được vào trong giới quý tộc thì cũng sẽ không thể nào biết được có gia tộc này xuất hiện. Với bà, gia tộc họ Băng thậm chí còn có thể so với nửa gia tộc nhất lưu. Tất cả cũng chỉ vì sự háo thắng và tính bảo vệ danh dự cao của gia tộc đó, nếu như có ai dám đắc tội thì chắc chắn sẽ bị toàn bộ gia tộc họ Băng điên cuồng trả thù. Vậy nên rất nhiều gia tộc khác đều kiêng rẻ, không dám động chạm gì tới cái gia tộc điên cuồng này. Thế nhưng, khi này trong đầu bà đang tự hỏi 1000 lần là tại sao An Nhã lại xuất hiện tại nơi khỉ hò có gáy này chứ? Nhìn quán rượu này thì có vẻ cao sang, thế nhưng thực ra nó cũng chẳng lọt vào được mắt của những người thuộc gia tộc hạ lưu chứ đừng nói là đích thân thư ký của gia tộc họ Băng trước mặt này. Trong lúc bà đang suy nghĩ, An Nhã chẳng hề ngần ngại đi đến. Trên miệng cô ấy nở một nụ cười lạnh, một chiếc chân thon dài nhanh chóng tung thẳng một cước vào mặt bà. Cú sút quá nhanh, quá đột nhiên, quá hiểm hóc, cũng may thân thể Đỗ Toa to béo nên cũng không bị bay xa nhiều. Thế nhưng hậu quả từ cú đá đó không hề dễ chịu một chút nào. Máu me bé bét, răng rụt ba, bốn cái cùng với đôi hàm lệ, Đỗ Toa cảm nhận được đau đớn, gào thét trong vô vọng, đau đau quá. Tại sao ngài lại làm như vậy? Đến khi này, chính Đỗ Toa cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu của bà nhanh chóng suy nghĩ để cố tìm kiếm một lý do chính đáng. Thế nhưng, bà nghĩ mãi cũng không thể ra được. Rốt cuộc, bà đắc tội An Nhã ở chỗ nào? Tại sao nàng ta lại ra tay tàn độc đến như vậy? Bất ức, tức giận, bất lực tràn đầy trong lòng, thế nhưng bà cũng không dám làm gì, dù sao thì trước mặt chính là người bà không thể chọc nổi. Thật là bi ai nha. Ban nãy bà còn cảm tưởng mình sẽ có thể chi phối được kẻ khác, thậm chí còn nghĩ bản thân mình sẽ có thể leo lên chức cao, chi phối được luôn gia tộc họ Vương. Thế mà hiện tại, bà giống như một con chó bị người ta đánh, thế nhưng lại không thể cắn trả. Cố gắng kìm nén nỗi bất ức cùng cơn đau từ cú đánh ban nãy mang đến, bà vẫn nở một nụ cười cùng với giọng nói linh hoạt. Dạ dạ thưa ngài, ngài có gì không vui ạ? Có thể nói cho tôi một chút được không? Hạ thấp tư thái, giọng nói đầy khiêm nhường, khi này trong lòng Đỗ Toa biệt khuất vô cùng. Từ khi nào mà bà lại phải chịu khuất nhục đến như thế này? Nhất định, sau khi qua trận này, bà sẽ hành hạ Thiên Nam để bù lại tất cả bất ức ban nãy. Thật sự chịu hết nổi rồi. Tuy nhiên, Đỗ Toa chưa kịp thả lỏng, An Nhã đã nở một nụ cười trầm biếm, nói, bà đã đắc tội tiểu thư nhà ta rồi mà còn giả bộ ngây thơ ư? Cái gì? Đỗ Toa không tự chủ hốt hoảng kêu lên. giống như biết chắc bà ta sẽ nói như vậy, An Nhã cũng rất nhanh gọn giải thích, cái người ban nãy bà dám đe dọa rồi định cho người bắt giam lại chính là người mà cô chủ nhà ta đang theo đuổi. Hừ, bà cũng gan to bằng trời đó, dám để ý tới người đàn ông của tiểu thư. Khoan khoan, tôi thật sự không biết gì cả. Đỗ Toa dường như cảm nhận được cái chết đang dần hiện ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, đôi chân mềm nhũn không hề có sức lực. Tuy nhiên, đáp lại lời cầu xin đó, An Nhã chỉ cười lạnh, vẻ mặt âm lãnh như tử thần nhìn Đỗ Toa, tiếp sau mong bà hãy sống tốt đẹp lên một chút. Không không. Đỗ Toa mau me bé bét, điên cuồng gào thét trong vô vọng. A a a a a a. Ở bên ngoài, Thiên Nam khi này đang lái chiếc xe đi một đoạn thì đầu hắn tự dưng nghe được tiếng hét kỳ lạ. Hắn tỏ vẻ nghi hoặc xoay người lại, thế nhưng ngoại trừ quầy rượu đó thì chẳng còn gì nữa. Hơn nữa, tiếng hét đó cũng biến mất không có dấu vết. Có lẽ chỉ là ảo giác. Hắn rất nhanh bỏ qua cái suy nghĩ đó. Dù sao thì tâm trạng hắn khi này khá là khó chịu. Đỗ Toa cũng không phải kẻ dễ chọc, hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ gia tộc giao cho, vậy nên sẽ rất phiền phức khi mà bà ta gây khó dễ cho hắn. Thế nhưng, để hắn ngủ cùng bà ta một đêm thì đừng hỏng. Hắn cũng có lòng tự trọng, cũng có niềm tự hào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn các cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau đi dạo, hắn lại có cảm giác rất cô đơn. Dù sao thì đã qua gần 20 năm, hắn cũng chưa có nổi một cô bạn gái. Một phần do hắn quá bận rộn, phần khác là sợ chính hắn sẽ ảnh hưởng tới người bạn đời của mình, vậy nên hắn thà độc thân chứ không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai. Mở cửa sổ xe, hơi gió của trời đông phả vào mặt khiến cho hắn có cảm giác tê bớt, cảm giác cô đơn cũng tăng thêm vài phần. Hắn quyết định dừng lại tại một góc hồ, đi xuống ngồi cạnh ghế đá, ngắm nhìn bờ hồ cùng với ánh trăng tuyệt đẹp. Nếu bình thường, giờ này hắn còn đang phải làm việc trên văn phòng, còn hiện tại, hắn lại chẳng có một chút tâm tình nào, tuy nhiên cũng vì thế mà hắn mới có thể biết được ánh trăng đêm nay tuyệt vời như thế nào. Không hề có một gợn mây, mặt trăng to tròn hiện rõ trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống nước, cùng với gió tạo ra những gợn sóng vô cùng thích mắt. Rất nhiều cặp đôi xung quanh cũng vì cảnh đẹp này mà dừng lại. Các cô gái thi nhau chụp ảnh, giống như không thể bỏ lỡ được khoảnh khắc đẹp đẽ này. Tiếng hò reo, tiếng bán hàng nhộn nhịp càng làm cho không khí trở nên sôi động hơn. Thiên Nam một mình ngồi đó, cảm nhận hết tất cả mọi thứ. Thế nhưng, chính hắn cũng không biết rằng nhan sắc của mình đã khiến không biết bao cô gái đắm say, bao nhiêu chàng trai sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Chương 7, cứu Tô Ngọc Nhi. Thiên Nam giống như một ngôi sao sáng lu mờ toàn bộ tất cả những người ở đây. Là một thiếu gia của một gia tộc lừng lẫy, từng động tác, cử chỉ của hắn chính là bộ mặt của gia tộc. Vậy nên trong mắt những người bình thường, chuyện hắn nổi bật như vậy cũng không có gì xa lạ. Hơn nữa, may mắn hắn trời sinh cũng vô cùng anh tuấn, làn da trắng nõn, so với con gái còn trắng hơn nhưng lại không hề cho người ta cảm thấy một chút yếu đuối nào. Tất cả chính là do cơ thể được hắn kiên trì tập luyện một cách chăm chỉ. Vậy nên rất khó có một ai có thể bắt bẻ được nhan sắc của hắn. Thế nhưng, cũng vì vậy hắn lại cảm thấy vô cùng phiền hà. Vì nhan sắc quá vượt trội mà không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của nữ nhân, làm cho hắn lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Nhớ một lần, một nữ nhân vì si mê hắn mà không ngại mạng sống lao thẳng ra đường chặn xe khiến cho tim hắn lúc đó như ngừng đập. Lại một lần khác, không hiểu sao khi hắn ra về lại phát hiện có một nữ nhân luôn luôn theo dõi hắn từ phía sau. Nghĩ đến những cảnh đó thôi đã khiến hắn đổ mồ hôi hột. Thật sự nữ nhân hiện đại điên rồi như vậy sao? Đó là lý do hắn luôn luôn mang theo vệ sĩ ra bên ngoài. Mặc dù cách này khá cực đoan nhưng dù sao cũng đem đến cho hắn một cuộc sống yên ổn. Đang lúc ngắm trăng, trên đường xuất hiện một bóng hình. Đó là một cô bé dáng vẻ gầy gò, vẻ mặt nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, ăn mặc thiếu vải, rách rưới cùng với bàn chân trần đang cầm trên tay hai khăn len, đi một cách tập tễnh đến từng người dùng ánh mắt cầu xin mong muốn người lạ sẽ mua giúp mình. Cả thân thể run run bị lạnh, thế nhưng trong ánh mắt ấy tràn đầy sự chờ mong, giống như đang cố gắng tin là chỉ cần mình cố gắng là chắc chắn sẽ được hồi đáp. Tuy nhiên, dường như niềm tin của cô bé đó đã bị hiện thực đánh cho tơi tả. Mọi người đều không cho cô bé sắc mặt đẹp, ai ai cũng dè dỉu, xua đuổi, thậm chí kêu gọi bảo vệ. Thế nhưng, dù cho bị đối xử như thế, cô bé vẫn không bỏ cuộc, giữa trời đông giá rét, trên thân lại ăn mặc rách dưới, em ấy vẫn cố gắng lấy tim gan của mình để có thể mong có một ai đó sẽ mua chiếc khăn của mình. Từ chối rồi lại từ chối. Cô bé bắt đầu biết là tối nay mình không bán được hàng, vậy nên cũng đành chấp nhận, vẻ mặt buồn tủi chuẩn bị rời đi. Dường như chính cô bé ấy cũng biết tối nay mình sẽ phải chịu cơn đói. Thế nhưng, ngay lúc cô bé ấy chuẩn bị xoay người thì, anh rất hứng thú với chúng, em có thể bán nó cho anh không? Thiên Nam từ xa bước đến, đi tới trước mặt em gái ấy, vẻ mặt vô cùng ân cần. Thế nhưng có vẻ như cô bé này nhận ra Thiên Nam không giống người bình thường, vậy nên sắc mặt em ấy đã xanh xao thì càng trở nên trắng bệnh, cả thân thể run rẩy lùi lại phía sau, bờ môi khô khốc cố gắng nói một cách đầy cung kính, em không dám làm phiền ngài. Xin xin ngài đừng đánh em. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, khiếp đảm. Có vẻ như chính em ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt. Điều này càng làm Thiên Nam thương xót thêm bội phần. Từ nãy, hắn đã quan sát cô bé rất lâu. Dù cho bản thân vô cùng nghèo khó, thậm chí ăn còn chẳng đủ no, nhưng cô bé nhất quyết không chịu ăn xin của người khác một xu nào. Toàn bộ những gì em ấy muốn chính là sự công bằng, và hai chiếc khăn len được chính em ấy tự đan chính là vật muốn trao đổi. Hắn cố gắng dùng hành động hòa ái nhất, nở một nụ cười hiền hòa đến gần, cầm lấy chiếc khăn len ấy. Mặc dù chiếc khăn có chút bẩn, vải vóc cũng không thể so được với những chiếc khăn mà hắn từng thấy, nhưng hắn vẫn không hề ghét bỏ, thậm chí là có chút quý trọng. Dường như thấy Thiên Nam chính xác có hứng thú với hai chiếc khăn của mình, hơn nữa người này còn có vẻ vô cùng hòa ái với cô. Vậy nên cô cũng mạnh dạn nói, "Dạ dạ thưa ngài, chiếc khăn này em bán với giá 3 đồng ạ, không chỉ 2 đồng thôi." Thiên Nam cũng chẳng nghĩ ngợi tới giá, nhanh chóng rút trong tay một xấp tiền, sau đó đưa cho cô bé. vẻ mặt đầy chịu mến xoa đầu em ấy, nói, anh cho em chỗ tiền này. Tuổi của em không phù hợp để làm như vậy đâu, cố gắng học hành cho tốt để cha mẹ tự hào về em. Cầm trên tay một xấp tiền, cô bé dường như không thể tin vào mắt mình. Nó giống như một giấc mơ vậy, chính cô cũng không thể ngờ rằng lại có một người đàn ông tốt bụng đến như vậy. Thế nhưng, khi cô nhìn trên tay mệnh giá tờ tiền, cô hốt hoảng rúi lại vào tay Thiên Nam, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu nói, số tiền này quá lớn. Em không dám nhận. Dáng vẻ cô bé hiện tại khiến cho Thiên Nam suýt chút phì cười. Đúng là đối với cô bé, chỗ tiền đó rất rất lớn, thậm chí lớn tới nỗi chính cô bé cũng không nghĩ ra được, nhưng thật sự nó chẳng là gì so với một kẻ như hắn cả. Thế nhưng, chính vì hành động này, hắn lại càng muốn cứu giúp cô bé. Hắn cũng không ngại ngùng mà nhận lại số tiền, tuy nhiên, khi này hắn lại hỏi về lai lịch, nhân thân và lý do tại sao cô bé lại ra đến nỗi này. Cô bé dường như cũng đã tin tưởng Thiên Nam, vậy nên rất nhanh hắn cũng biết sơ lược cuộc sống của em ấy. Em ấy tên là Tô Ngọc Nhi, sinh ra trong trại mồ côi. Sau đó được một cặp vợ chồng già nuôi nấng. Tuy nhiên hoàn cảnh của cặp vợ chồng cũng rất khó khăn, hơn nữa tuổi cao sức yếu nên rất nhanh đã ra đi. Ngọc Nhi khóc suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lưu lạc tới thành phố Đông Hải làm mọi việc để kiếm sống. Rửa bát, vương chén rồi đến cả quét rác chỉ cần có việc là em ấy chắc chắn sẽ làm. Khác với những kẻ còn lại, Ngọc Nhi lại có lòng tự trọng vô cùng cao. Dù cho bản thân mình có chết, em ấy cũng sẽ không bao giờ xin xỏ bất kỳ ai. Dường như điều này đã ngầm từ trong máu của em ấy từ lúc sinh ra. Thiên Nam nghe xong, hắn bắt đầu hô bảo vệ đổi ra đồng xu, sau đó bắt đầu một cuộc trao đổi tính toán. Được rồi, nếu như em muốn công bằng thì anh sẽ tính như vậy, công em chạy hơn 10 cây tìm đủ nguyên liệu làm khăn là 30 đồng, công em đan 2 ngày trời là 50 đồng, rồi còn công em tỉ mỉ cắt tỉa. Ngọc Nhi nghe thấy Thiên Nam bắt đầu tính công với mình, cô chỉ biết ngơ ngác nghe. Thật sự đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp tiêu tiền như vậy. Tuy nhiên, từng số liệu anh ta đưa ra đều dựa theo lương công nhân tại đây, vậy nên cô không thể nào phản bác được bất kỳ điều gì. Cô có thể nhìn thấy rõ trong mắt Thiên Nam, đây không phải trang bức hay muốn khoe cho bản dân thiên hạ mà thay vào đó, đây chính là ánh mắt của sự chịu mến. Anh ta đang muốn giúp cô bằng cả tấm lòng. Tại sao? Trên đời lại xuất hiện một con người tốt bụng như vậy. Chẳng lẽ đây là cứu tinh trên trời rơi xuống để soi rõ cuộc đời cô sao? Ánh mắt ấy, thật sự rất đẹp. Ngọc Nhi tự hỏi tự trả lời, trong lòng loạn thành từng nhịp. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm trời, cô lại cảm nhận được tình thương đến từ một kẻ xa lạ. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là quan tâm, không xa lánh. Con người thật lạnh nhạt, thế nhưng anh ấy thì khác. Nhìn từng đồng xu trên bàn tay mình cùng với nụ cười ấy, nó làm cô lần đầu tiên bị mê hoặc. Chính Ngọc Nhi cũng không biết, khi này trong tâm hồn đã chôn xuống một hạt giống, từ nay, ngoài cha mẹ nuôi, cô chỉ có duy nhất người đàn ông trước mặt. Chưa bao giờ trong đời cô hứa với bất kỳ ai. Nhìn Thiên Nam hiện tại, cô lần đầu tiên thề độc với chính mình, bản thân nhất định sẽ nhớ kỹ người này, sau đó sẽ báo đáp anh ta thật tốt. Nếu không trời chu đất diệt. Thế nhưng, có một điều Thiên Nam không hề biết. Chính việc làm ngày hôm nay lại khiến cho bản thân hắn sau này phải lâm vào cảnh khốn đốn. Chương 8, hai cô gái ngủ trên giường. Tâu Ngọc Nhi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được nung chiều. Chỉ vì hai chiếc khăn ấy, người nam nhân trước mặt này đã ban cho cô một cuộc sống khác. Thật sự đến lúc này, chính cô còn không dám tin vào mắt mình. Thiên Nam không chỉ cho cô tiền, mà anh ta còn mang cho cô cả một tương lai tươi sáng. Nhìn bản thân xinh đẹp, lộng lẫy như biến thành một người khác ở trước gương, cô chỉ biết đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác không biết làm gì. Hai tay cô cứ méo méo má mình, giống như đang kiểm tra xem đây có phải là sự thật hay không. Bên cạnh, Thiên Nam hài lòng gật đầu khi nhìn nhân viên đang từ từ tinh chỉnh nốt mái tóc của Ngọc Nhi. Phải nói thật, ngay từ lúc ở công viên, hắn đã ân ẩn cảm giác cô bé này không bình thường rồi. Hóa ra, đằng sau sự nhem nhuốc đó chính là một khuôn mặt thiên tiên. Mặc dù thân thể còn gầy gò do ăn thiếu chất, cùng với khuôn mặt xanh xao không biết đã đi cùng cô bé bao nhiêu ngày, thế nhưng như vậy cũng không thể nào ngăn được vẻ đẹp ẩn tàng của cô bé ấy. Khuôn mặt ngây ngốc, xinh đẹp đáng yêu, ánh mắt long lanh, trong veo sâu thẳm. Trên thân cô bé được khoác một bộ váy lộng lẫy vừa làm che đi thân thể gầy gò lại có thể tăng thêm phần cao quý. Có thể nói, nếu như không phải chính hắn dẫn Ngọc Nhi đến đây thì hắn cũng lầm tưởng trước mặt chính là thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc gì đó. Sự lộ sắc như vậy cũng khiến cho hắn bất ngờ, dù cho Tâu Ngọc Nhi còn đang run sợ, rụt rè nhưng trong ánh mắt của cô bé, hắn có thể thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và ngạo mạn mà không phải bất kỳ người nào đều có. Đột nhiên, ánh mắt hai người chạm thẳng mặt nhau, trong khoảnh khắc ấy, hắn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Dù chỉ là một tích tắc, thế nhưng trong ánh mắt đó, cái ánh mắt mà ai cũng cho là ngây thơ ấy lại khiến cho hắn nổi cả da gà, giống như trước mặt cô bé, toàn bộ thân thể hắn đều bị nhìn không còn sót thứ gì. Thế nhưng rất nhanh, Ngọc Nhi đã né tránh ánh mắt hắn, vẻ mặt đỏ ửng rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói, tại sao ngài lại tốt với em như vậy? Em thậm chí còn chưa làm gì cho ngài cơ mà. Trong giọng nói của Ngọc Nhi lộ rõ sự tự ti, bất lực cùng với chua chát đến cùng cực. Điều này làm cho hắn hoàn toàn bỏ qua sự nghi ngờ về cô bé. Làm gì mà một cô bé ngây ngô, vô hại như Ngọc Nhi trước mặt lại có thể dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi. Đi đến gần Ngọc Nhi, hắn cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc của em ấy, vẻ mặt chân thành nói, có lẽ hai chúng ta gặp nhau là duyên phận đi. Em cũng đừng để trong lòng làm gì. Lời nói này cũng chính xác là lời nói thật, dù sao thì hắn cũng từng đi giúp những người khác, trong đó có cả Tiểu Trúc và Tiểu Mai, vậy nên việc giúp em ấy cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng rất thích được làm việc thiện cơ mà. Thế nhưng, lời nói có vẻ vu vơ của hắn lại khiến cho Ngọc Nhi nhớ mãi không bao giờ quên, miệng cô bé bắt đầu thì thào, có duyên hai chúng ta có duyên thật sao? Thấy Ngọc Nhi cũng đã ngừng khóc, vẻ mặt tưởng hồng lẩm bẩm cái gì đó. Hắn lúc này mới ra lệnh cho quản gia phía sau, cô hãy sắp xếp cho cô bé một chỗ ở đàng hoàng. Ngày mai nhất định phải để cho em ấy lên trường. Nếu có chuyện gì thì báo với thư ký của tôi, rõ chưa?
Rõ, thưa ngài.
Nữ nhân mặc câu phục lễ phép trả lời. Đang lúc hắn định khuyên một vài câu với Ngọc Nhi thì bên ngoài trời lạnh, mong ngài hãy có thể mang chiếc khăn này trên người. Ngọc Nhi vừa nói, vừa nhẹ nhàng choàng khăn của bản thân mình lên cổ hắn. Hành động cần mẫn giống như em gái ruột đang quan tâm anh trai mình khiến cho các nhân viên cười một cách thích thú. Thật sự nếu không phải trên lệch địa vị thì ai cũng lầm tưởng hai người là anh em rồi. Cũng đúng thôi, Ngọc Nhi sau khi lộ sắc thì trở nên rất xinh đẹp, thậm so với Minh Tình còn xinh đẹp hơn. Còn Thiên Nam thì lại vô cùng xoáy khí, anh Tuấn. Thiên Nam cũng khá bất ngờ với hành động của Ngọc Nhi. Mặc dù hắn là thiếu gia, mà trước mặt thì chỉ là một cô bé ăn mày được hắn cứu, thế nhưng hắn vẫn vui vẻ mặc cho Ngọc Nhi tự tay đeo chiếc khăn lên của mình. Thấy em ấy làm vô cùng chăm chú, thậm chí còn không hề chớp mắt, hắn có cảm giác giống như Ngọc Nhi đang phẫu thuật vậy. Sau 2 phút, chiếc khăn đã bao bọc toàn bộ cổ của Thiên Nam, có vẻ như chỉ việc đeo khăn thôi, cô bé cũng làm một cách vô cùng tinh tế. Nó bao bọc toàn bộ cổ, không hề hở bất kỳ một lỗ khí nào để gió có thể lọt vào, nhưng lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn Ngọc Nhi có vẻ rất thích thú với những gì em ấy làm, hắn cũng cười nhẹ, lần nữa xoa đầu cô bé, dặn dò, em nhớ phải học hành cho tốt, ăn thật nhiều để có sức mà học. Chỉ có học hành mới có thể khiến em tốt lên được. Còn nếu em muốn báo đáp anh thì nhất định phải ngoan ngoãn, đạt được thành tích cao nhé. Ngọc Nhi gật đầu lia lịa, giống như hắn muốn gì thì em ấy sẽ chiều theo vậy. Điều này khiến hắn như muốn tan chảy, thật sự cô bé này rất ngoan ngoãn, hơn nữa lại có nét tương đồng với Tiểu Mai với Tiểu Trúc vậy. Rất nhanh, hắn rời đi, dù sao thì Ngọc Nhi khi này không phải lo sẽ sống một cách thiếu thốn nữa. Thậm chí, hắn còn tin rằng cô bé sẽ không khiến hắn phải thất vọng. Nhìn chiếc xe rời đi, Ngọc Nhi đứng ở đằng sau nhìn. Cô nhìn rất lâu, rất lâu. Chỉ khi quản gia dường như không chịu nổi mà ngủ quên, cô ấy mới xoay người lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc quyết tâm. Tình yêu là gì? Có lẽ chính chúng ta cũng không biết được. Nó được sinh ra như thế nào? Tồn tại ra làm sao? Dường như đây là một câu hỏi vô cùng bí ẩn. Thế nhưng, thứ gì vượt lên trên cả tình yêu thông thường? Khi bạn quá yêu một người, không thể nào rời xa được người đó thì sẽ như thế nào? Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời. Và chẳng có ai biết sức mạnh của chúng đáng sợ đến ra sao. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, tình yêu đó sẽ rất khủng khiếp. Thiên Nam một mình trở về căn nhà quen thuộc. Bởi vì thời gian đã khuya, cộng thêm hắn trở về đột xuất, vậy nên đa số người hầu cũng đã ngủ. Tất nhiên là hắn cũng chẳng muốn gọi họ dậy, nhất là Tiểu Trúc và Tiểu Mai. Dù sao thì làm phiền hai cô gái đang trong tuổi ăn tuổi lớn như thế cũng không phải là điều tốt, vậy nên hắn cũng ăn uống đơn giản, sau đó nhanh chóng trở về căn phòng. Tuy nhiên, vừa mở căn phòng, một mùi thơm nhẹ khiến cho hắn nhíu mày, đơn giản là vì mùi hương này không thuộc bản thân hắn. Nó vô cùng dễ chịu nhưng lại cuốn hút, khiến người ta chìm đắm trong đó không thôi. Hắn quay ra ngoài để xem xét thì càng nhíu mày hơn, đây rõ ràng là căn phòng của hắn cơ mà, tại sao lại có mùi hương này xuất hiện? Chỉ đến khi hắn bật đèn, một cảnh tượng khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu Trúc cùng với Tiểu Mai, hai cô nàng ngây ngốc này lại ngủ ở trên giường của hắn. Chương 9, Tiểu Mai mạnh dạn chuyện cũng sắp đạt đủ 10 chương để xuất bản bên Truyện, các bạn chỉ cần sẽ ập tên chuyện trên Google là ra. Không thể ngờ, có một ngày chính hắn lại trông thấy cảnh tượng đẹp mắt như vậy. Không chỉ một, mà đến hai cô gái xinh đẹp yêu kiều lại nằm trên chiếc giường thân yêu của hắn. Mặc dù thân phận của Tiểu Mai và Tiểu Trúc hiện tại là kẻ hầu của hắn, thế nhưng trong thâm tâm, hắn luôn luôn tôn trọng cả hai người. Hơn nữa, cả hai chị em đang ôm chặt nhau, mặc trên thân bộ đồ ngủ trông vô cùng dễ thương. Hắn có thể cảm nhận được cả hai đang ngủ rất ngon, hơn nữa Tiểu Mai còn nở một nụ cười mãn nguyện, kết hợp cùng với dáng vẻ khiêu gợi càng làm cho người ta cảm thấy thích thú. Hắn cười khổ, lắc đầu. Hai chị em như vậy thì hắn làm sao ngủ ở chiếc giường này được chứ? Mà nếu bây giờ hắn đánh thức cả hai em ấy thì với bản tính nhút nhát lây chuyển từ chị sang em thì cả hai người sẽ cạch mặt hắn mất. Thiên Nam suy nghĩ vô cùng tinh tế, thậm chí, hắn còn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai chị em, sau đó tắt đèn, từ từ đi ra ngoài. Cũng may căn biệt thự này còn rất nhiều phòng trống, vậy nên hắn chọn bừa một phòng, nhanh chóng tận hưởng giấc mơ tại trên chiếc giường mới. Mặc dù tối nay cuộc gặp mặt rất đệ, thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, giúp được Ngọc Nhi khiến cả thân thể hắn cảm thấy thư thái. Rất nhanh, hắn cũng chìm vào giấc ngủ như bao người. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau khi tập thể dục, Thiên Nam nhanh chóng tắm qua một lượt. Đây cũng là một thói quen, vừa giúp hắn rèn luyện sức khỏe lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thư thái. Tuy nhiên, sau khi tắm xong, một thân hình rụt rè đang ngó tại cửa khiến hắn khá bất ngờ. Và tất nhiên, hắn nhận ra thân hình đó chính là Tiểu Mai. Có vẻ như Tiểu Trúc thấy hắn trở về, vậy nên tưởng rằng toàn bộ sự việc hôm qua của hai chị em đều bị bại lộ nên mới thành ra nông nỗi này. Mặc dù rất muốn khuyên Tiểu Mai rằng không nên ngủ tại phòng của nam nhân, dù sao hai chị em đều là những bông hồng xinh đẹp, lại còn chưa trải sự đời nên rất dễ là mục tiêu tấn công của các kẻ xấu. Thế nhưng nhìn ánh mắt ướt át, dáng vẻ run rẩy sợ hãi như kia thì làm sao hắn dám nói được chứ? Vậy nên, hắn giả vờ không biết, kêu gọi Tiểu Mai bảo, cố gắng tỏ vẻ mệt mỏi, nói, đêm qua tôi uống rượu say nên vào nhầm căn phòng này, cô mau nhờ đầu bếp chuẩn bị cho tôi một cốc nước gừng nóng để giải rượu nhé. Tiểu Mai dường như đã bị mắc bẫy của hắn. Dáng vẻ cô nàng cũng đã bình tĩnh hơn, vẻ mặt cũng trở nên gấp gáp đội vàng đáp ứng, dạ, thưa ngài, em sẽ chuẩn bị ngay. Nói xong, Tiểu Mai chạy hối hả ra ngoài, trên vẻ mặt hiện tại lại lo cho hắn. Điều này không hỏi làm hắn vui lòng, thật sự ở trong căn nhà này, dù cho không có ba mẹ, hắn vẫn cảm nhận được tình thương ấm áp. Nhắc đến cũng nhớ, chuyện hắn cự tuyệt Đỗ Toa vẫn chưa đến thai gia tộc hắn sao. Bình thường khi này, điện thoại hắn phải đổ chuông liên tục, sau đó có rất nhiều lời chỉ trích được tuôn ra rồi chứ. Rất nhanh, Tiểu Mai đã mang đến cho hắn một cốc nước gừng nóng, hắn cũng không ngại mà uống hết chúng. Trong lúc uống, Tiểu Mai giống như có tâm sự, ánh mắt nhìn hắn rồi lại né tránh, hai tay trà sắt cùng với đôi chân run run làm cho hắn không nhịn được mà hỏi, có chuyện gì vậy Tiểu Mai? Dạ dạ không có chuyện gì đâu ạ. Tiểu Mai rụt rè, cúi đầu né tránh đáp. Thế nhưng, ánh mắt ấy làm sao có thể qua nổi mắt hắn? Hắn cười nhẹ, ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói, cũng không biết tôi có thể ở cùng cô được bao lâu nữa. Nếu như có một ngày tôi không quay trở về thì cô cũng đừng lo lắng. Sẽ có những người khác sẽ thay thế tôi, đây cũng là lời hắn muốn nhắn nhở Tiểu Mai, hắn đã đắc tội Đỗ Toa, thậm chí không ngần ngại trở mặt. Mà Đỗ Toa khủng bố như thế nào, chính hắn cũng không biết rõ, chỉ biết là bà ta có quen biết với những đại gia tộc lớn hơn gia tộc họ Vương của hắn rất nhiều. Mà tính cách của bà ta luôn là có thù tất báo, vậy nên việc hắn bị gia tộc trừng phạt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể, toàn bộ công sức hắn gây dựng bao lâu đều mất trắng, hoặc nặng hơn nữa, hắn có thể bị trục xuất gia tộc, thế nhưng đến hiện tại hắn luôn giữ suy nghĩ không hối hận. Hắn không lo cho bản thân mà trái lại, hắn lại lo cho những người xung quanh, đặc biệt là hai chị em Tiểu Mai và Tiểu Trúc. Không biết khi hắn rời đi, hai cô nàng này còn có thể sống tốt như trước được không? Tuy nhiên, nếu như hắn biết nữ hầu trước mặt hắn lại là Thiên Kim đại tiểu thư thuộc hàng gia tộc Trung Lưu thì không biết sẽ ra sao. Tất nhiên, chuyện này chỉ có một số ít người biết, trong đó có Tiểu Mai. Dường như chuyện ban nãy động vào cơ chế gì đó của Tiểu Mai. Cô không hề rụt rè mà nhanh chóng đè Thiên Nam xuống giường. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Thiên Nam chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, từng giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Tiểu Mai, từ từ rơi xuống bộ váy hầu gái của mình. Hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt đau khổ cùng với lời nói khiến ai nghe cũng xót xa, ngài ngài muốn bỏ rơi chúng em ư? Bị một cô gái đè xuống giường, mà cô gái đó lại chính là Tiểu Mai làm cho hắn không dám tin vào mắt mình. Thế nhưng từng câu nói, ánh mắt của Tiểu Mai như là con dao đâm thẳng vào trái tim. Tại sao nó lại đau như thế? Thế nhưng, hắn cũng đâu còn cách nào khác, Đỗ Toa chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Vậy nên, dù rất không muốn nhưng hắn vẫn phải nói, Tiểu Mai, anh hôm qua đã đắc tội với một người đáng sợ. Em với Tiểu Trúc nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi đây, còn về tiền bạc thì anh sẽ cho em, thế nhưng, chưa kịp nói xong, Tiểu Mai đã ngay lập tức ôm chặt eo hắn, lắc đầu lia lịa nói, không không chúng em không đi đâu hết. Cái mạng này do ngài cứu. Vậy nên chúng em thuộc về ngài. Cả thân thể, tâm hồn này đều thuộc về ngài. Nghe như vậy, Thiên Nam còn có chút xúc động, dù sao thì hai cô bé này không ngờ lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Thế nhưng, không hiểu sao câu cuối của Tiểu Mai có chút kỳ lạ, hình như cô bé đang hiểu lầm chuyện gì thì phải. Cảm nhận được mùi hương đến từ mái tóc, cảm giác ấm áp kỳ lạ đến từ thân thể ngọc ngà của Tiểu Mai. Dù cho cô ấy đang mặc tạp dề hầu nữ, thế nhưng chúng chẳng hề ngăn nổi hắn cảm nhận được sự đàn hồi kỳ diệu đó. Điều này làm hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hành động này của Tiểu Mai là đang đổ dầu vào lửa nha. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy Tiểu Mai quyến rũ hơn ngày thường. Thông thường, hắn chỉ thấy cô nàng này rụt rè, luôn luôn tránh né tiếp xúc thân mật với hắn. Ấy thế mà hôm nay, cô nàng này lại bạo đến mức không tưởng được. Điều này làm hắn mở rộng tầm mắt, chưa thích ứng kịp được với hoàn cảnh. Các bạn thích chuyện thì có thể đề cử, ủng hộ để có thể ủng hộ tác giả nha. Chân thành cảm ơn. Chương 10, suy nghĩ của Tiểu Mai thế nhưng, đầu của hắn cũng rất nhanh bỏ qua chuyện trên, thay vào đó, hắn lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Tiểu Mai làm như vậy cũng là chuyện dễ hiểu, em ấy đã phục vụ hắn trong suốt 2 năm cơ mà. Vậy nên ôm hắn thì có sao, hơn nữa, hắn cũng chẳng cảm thấy thiệt chút nào. Ai lại từ chối được có một mỹ nữ ôm chặt mình như vậy chứ? Thiên Nam nghĩ một cách rất ngây thơ, giống như một nam nhân bình thường vậy. Thế nhưng hắn ta đâu biết, Tiểu Mai mà hắn đang cho là ngây thơ lại có những suy nghĩ táo bạo và vặn bẹo như thế nào. Thì anh ấy là của bổn tiểu thư. Chắc chắn là như vậy. Mùi hương này thật là thơm, anh ấy vẫn dùng nước hoa mà mình tặng hay sao? Thật là hạnh phúc. Bây giờ mình trong mắt anh ấy vẫn còn rất nhỏ yếu. Thì cảm giác này thật là làm cho em càng yêu anh hơn nha. Vừa suy nghĩ, Tiểu Mai vừa tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người Thiên Nam. Đây là lần đầu tiên cô có thể ôm người đàn ông trong mộng mình một cách đường hoàng như vậy. Tình yêu cô dành cho Thiên Nam lớn vô cùng. Nó lớn đến nỗi cô sẵn sàng rời bỏ cái thứ quyền lực của một vị tiểu thư danh giá, chấp nhận trở thành một kẻ hầu cho người khác. Có thể một số người khác sẽ nói cô điên, bị khùng hay quá mù quáng bởi tình yêu. Tại sao lại từ bỏ danh phận tiểu thư cao quý, người người ngưỡng mộ mà lại chọn cách đi hầu hạ kẻ khác? Nếu như cô nghe được những câu hỏi ấy thì cô sẽ chỉ cười khinh, sau đó bỏ những lời đó ra khỏi tai của mình. Đơn giản thôi, bởi vì cô yêu người đàn ông trước mắt, yêu đến mức có thể hầu hạ anh ấy cả đời. Ở cùng với Thiên Nam, cô vô cùng hạnh phúc, cô thích cảm giác được đánh thức anh ấy vào mỗi buổi sáng, từ từ nhìn anh ấy ăn, sau đó được tự tay chỉnh đốn quần áo cho anh ấy trước khi đi làm. Cô luôn luôn nghĩ rằng, chính mình là người vợ cả của anh ấy. Làm tiểu thư thì cũng hay đó. Thế nhưng sẽ ra sao khi Thiên Nam biết được bản thân cô chính là đại tiểu thư? Mà không phải là đại tiểu thư thông thường, cô chính xác là Thiên Kim đại tiểu thư thuộc gia tộc Trung Lưu của nhà họ Băng, một gia tộc khét tiếng, lừng lẫy nhất trong giới thượng lưu. Với uy quyền và tầm ảnh hưởng của gia tộc cô, chẳng cần nói cũng biết rằng Thiên Nam sẽ run sợ, khiêm nhường, cuối cùng sẽ rời xa cô. Sở dĩ cô khẳng định điều này cũng chính là vì cô hiểu rất rõ tính cách của Thiên Nam. Anh ấy khác với tất cả những công tử khác. Thay vì dùng đủ mọi cách, thậm chí làm cả những việc thất đức để lấy được lợi ích, uy quyền cho bản thân thì anh ấy lại chọn cách ở ẩn, dùng chính năng lực của mình để chứng minh bản thân. Không định nọt kẻ trên, không nhu cầu tiền tài quyền lực, khiêm nhường và luôn luôn yêu thương người xung quanh, đó cũng chính là tính cách của Thiên Nam, và nó cũng là thứ khiến cho cô yêu say đắm không rời. Thêm một điều nữa, cô cũng không thích dự mấy cái bữa tiệc thượng lưu, sao rồi phải giữ thể diện cao quý. Cô thà như bây giờ, giả vờ trở thành một cô gái mềm yếu để được Thiên Nam che chở. Như vậy chẳng lẽ không tốt hơn sao? Khi hà, chiếc tiện nghi của Thiên Nam được một lúc lâu thì Tiểu Trúc xuất hiện. Thấy hai người đang ôm chặt nhau, Tiểu Trúc rụt rè lúc này lại trở nên hốt hoảng, ánh mắt có phần ghen tị nhìn chị của mình, vừa tức nói, chị sao chị lại ôm cậu chủ? Giống như một dòng điện, cả hai người đều theo phản xạ giật bắn dậy. Tiểu Mai khi này đỏ bừng mặt, quần áo xộc xệch trông vô cùng khả nghi. Hơn nữa, ánh mắt cô ấy loạn chuyển, giống như đang ăn bánh kem thì bị người ta bắt gặp vậy. Còn về phía Thiên Nam, mặc dù quần áo có chút xộc xệch, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc nhìn đồng hồ rồi nói, cũng muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Tiểu Trúc thấy cả hai đang có vẻ né tránh, hai bờ má cô phồng lên, ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Tiểu Mai, giận dỗi nói, chị thật là hừ, em không thèm chơi với chị nữa. Nói xong, Tiểu Trúc dường như sinh khí, vẻ mặt giận dỗi hầm hực đi ra ngoài, để lại đằng sau đó là ánh mắt đầy khó hiểu của Thiên Nam. Còn về phía Tiểu Mai, cô lúc này cũng đang rất đau đầu, tự dưng lâm vào tình thế dở khóc dở cười. Chính cô đã hứa cho cô em gái của mình là sẽ nhường Thiên Nam một chút, ai ngờ khi này lại bị cô em gái bắt gặp. Thật sự không biết tí nữa nên dỗ dành Tiểu Trúc như thế nào. Mặc dù nghe thì có vẻ kỳ lạ, thế nhưng Tiểu Trúc là người duy nhất cô sẵn sàng chia sẻ Thiên Nam. Từ nhỏ, hai chị em đã nương tựa lẫn nhau, cô đương nhiên cũng rất quý em ấy, tình cảm hai chị em luôn bền chặt, dù cho qua khó khăn gian khổ nào. Mặc dù cả hai chị em đều thích một người, thế nhưng mối quan hệ của cả hai không hề giãn nứt, thậm chí ngày càng thân thiết. Dù sao thì cả cô cùng với Tiểu Trúc đều là những cô gái, cũng nên tìm được hạnh phúc của mình. Thế nhưng, cô cũng không muốn em gái mình phải buồn. Vậy nên cô nhất định phải làm một điều gì đó để chuộc lỗi. Vậy là, ánh mắt cô xoay chuyển, nhìn về phía Thiên Nam, nở một nụ cười bí hiểm. Dường như đằng sau ánh mắt ấy ẩn chứa một toan tính gì đó. Điều này ngay lập tức khiến cho Thiên Nam lạnh cả sống lưng, thậm chí nổi da gà. Hắn xoay mắt tìm kiếm xung quanh, thế nhưng ngoại trừ Tiểu Mai ở đây thì làm gì còn ai. Cảm giác ban nãy vô cùng đáng sợ, giống như hắn đang bị ai đó nhìn chằm chằm, cả tâm hồn hắn bị giam cầm trong chiếc lồng đáng sợ. Chỉ cần nghĩ lại thôi là khiến hắn đớn lạnh. Ánh mắt này, hắn nghĩ chỉ có những kẻ sát nhân, hoặc là những kẻ có quyền lực ngập trời thì mới có thể có được ánh mắt này. Ấy thế mà, ngoại trừ Tiểu Mai ở đây thì làm gì có ai. Căn biệt thự của hắn được giám sát cảnh báo 24/24, có đội tuần tra luôn luôn túc trực, vậy nên việc có sát thủ ở bên ngoài là chuyện không thể. Hơn nữa, hắn cũng không có đắc tội với ai đến mức sống chết như vậy. Còn với Tiểu Mai, nói đùa chứ hắn thả tin con kiến to bằng con voi chứ không bao giờ tin Tiểu Mai lại có ánh mắt như vậy. Em ấy được hắn cứu, sống với hắn rất lâu, hơn nữa còn vô cùng ngây thơ, e thẹn và hiểu chuyện nữa. Hắn lắc đầu bỏ qua, chắc do áp lực công việc khiến hắn bị ảo giác. Cả hai người rất nhanh đi xuống dưới, và cũng như mọi lần, một bữa ăn thịnh soạn được sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn. Không thấy Tiểu Trúc ra như mọi lần, hắn nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Mai đang cúi đầu suy tư điều gì đó, hỏi thăm, "Tiểu Trúc có vấn đề gì vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ tới thăm không?" Phải biết, Tiểu Trúc luôn luôn đứng đây, ngày nào cũng như ngày nào, em ấy cũng sẽ xuất hiện tại vị trí cạnh hắn khi ăn. Điều này lâu lâu cũng dần trở thành một thói quen, một thứ mà hắn cảm thấy rất bình thường. Vậy nên, khi thấy Tiểu Trúc không xuất hiện, hắn cảm giác vô cùng lo lắng, mặc dù em ấy thực sự không cần phải kẻ kẻ bên hắn. Chương 11, trừ khử mối họa. Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi này, Tiểu Mai chỉ cười mỉm, nụ cười ấy đẹp vô cùng. Sau đó có chút thích thú nhìn hắn nói, dạ, thưa ngài, Tiểu Trúc chắc chỉ đang hơi mệt nên nghỉ một chút mà thôi. Ngài đừng có lo, lát nữa em sẽ đến thăm. Nói xong, Tiểu Mai còn nhẹ nhàng cúi xuống, dùng giấy lau đồ ăn cho hắn, làm cho hắn có chút là lạ. Rốt cuộc tại sao hôm nay mọi thứ đều không như thường ngày? Tiểu Mai vẫn xinh đẹp, dịu dàng ngoan hiền, xinh đẹp trong mắt mọi người, tuy nhiên hắn lại cảm giác có gì đó không đúng, dường như trong ánh mắt ấy, hắn lại cảm thấy nguy hiểm, có chút gì đó không thể đoán trước được. Mặc dù nghe thì có vẻ rất vô lý, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được Tiểu Mai đang càng ngày càng thân thiết với hắn. Sau bữa ăn, Tiểu Mai dường như cuốn hắn không rời, vẻ mặt luôn luôn mỉm cười vô cùng mê người. Có thể nói, có một cô hầu gái vừa tận tình, luôn nở trên môi nụ cười cùng với khuôn mặt xinh đẹp như vậy chắc chắn chính là ước ao của không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên, hắn cũng là nam nhân như bao người khác. Dù cho hắn chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, thế nhưng với mị lực của Tiểu Mai, trong đầu hắn bắt đầu ân ẩn suy nghĩ một cách không đúng đắn. Nhất là hắn đã vô tình được Tiểu Mai ôm chặt, xúc cảm ấy, mùi hương đó khiến hắn lưu luyến mãi không thôi. Mặc cho đó chỉ là tai nạn nhưng những ký ức đó luôn luôn đọng lại trong đầu hắn. Hắn cố gắng ăn sáng thật nhanh, sau đó thử thăm dò trên mạng xem Đỗ Toa có động tĩnh gì chưa. Tuy nhiên, không tra thì không sao, khi hắn tra thì lại tìm thấy một thông tin chấn động. Đó chính là Đỗ Toa đã chết một cách vô cùng kỳ lạ trong chính quán rượu hôm qua hắn đi. Thân thể bà ta được tìm thấy cùng với một viên đạn dính trong não, hơn nữa, vẻ mặt bà ta vẫn còn hoảng sợ, kinh hoàng. Chưa hết, trong thông tin, cảnh sát xác định bà ta đã chết ngay sau khi hắn đi chưa tới 5 phút. Điều này làm cho hắn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ trong lúc hắn đang ngồi nói chuyện với bà ta, sát thủ đã ẩn giấu ngay bên cạnh. Là một kẻ sống trong gia tộc, hắn chẳng quan tâm lý do Đỗ Toa chết như thế nào. Đơn giản là vì hắn đã thấy quá nhiều những kẻ khác giống bà ta đều chết như vậy. Đắc tội kẻ không nên đắc tội thì cái chết chính là thứ phải trả. Đó cũng là lý do, hắn luôn luôn tránh tiếp xúc với những kẻ địa vị lớn. Có một câu cổ nhân từng nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta không biết rõ kẻ địch là ai, bối cảnh hùng hậu như thế nào thì làm sao có thể thắng được. Đọc xong thông tin này, hắn trong đầu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn trong lòng còn âm thầm cảm ơn kẻ đã tiện tay giúp hắn. Nếu như Đỗ Toa chết rồi thì gia tộc cũng không thể lấy cớ này để trách hắn được. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện, vẻ mặt vui vẻ giống như trúng số, chính hắn cũng ghét cay ghét đắng cái sự bẩn thỉu của bà ta chết tất nhiên là tốt nhất. Sự sung sướng của hắn thậm chí còn được thể hiện qua hành động, hắn nhảy lên, thân thể run rẩy vì sung sướng. Sở dĩ hắn dám làm như vậy là vì trong phòng hắn đâu còn ai khác, hắn có thể làm bất kỳ điều gì bản thân thích. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, tại trong căn phòng khác, Tiểu Mai và Tiểu Trúc đang nằm nhìn hắn trong màn ảnh, cả hai chị em đều mặc một bộ váy mỏng, dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn chằm chằm vào từng cử động của hắn. "Em làm tốt lắm." Tiểu Trúc Tiểu Mai cười một cách mãn nguyện, xoa xoa đầu em gái Tiểu Trúc. "Thì em cũng thấy vui mà, em rất thích nhìn thấy cậu chủ sung sướng như vậy." Tiểu Trúc ngoan ngoãn, vẻ mặt vô cùng đáng yêu ngây ngô trả lời. Về phía Tiểu Mai, mỗi khi cô nhìn thấy Thiên Nam trong hình vui sướng đến nỗi không còn giữ được bình tĩnh như bình thường, trong lòng cô lại càng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chẳng biết từ bao giờ, cô cùng với cô em gái đã lắp trộm giám sát ở căn phòng Thiên Nam một cách dày đặc. Đối với cả hai người, ngắm nhìn Thiên Nam ngồi đọc sách hay làm bất cứ điều gì đó chính là một điều không thể thiếu mỗi ngày. Chỉ cần Thiên Nam vui, hai cô sẵn sàng dùng đủ mọi loại biện pháp để thực hiện. Còn nếu ai làm hắn buồn, các cô cũng sẽ tìm đủ mọi cách để hủy diệt kẻ đó. Đối với hai cô, Thiên Nam là tất cả, hắn đã cứu hai cô, vậy nên các cô cũng sẽ che chở hắn. Tuy nhiên, Tiểu Mai lúc này lại có chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn Thiên Nam vẻ mặt vui vẻ như kia, ánh mắt cô lại trở nên đê mê một cách kỳ lạ. Một cảm giác thèm khát kỳ lạ bắt đầu lan dần trong người. Nếu anh ấy mãi mãi ở đây thì nó là điều tốt phải không? Tiểu Mai bắt đầu lẩm bẩm, vẻ mặt dần trở nên khát tỉnh. Tiểu Trúc dường như còn khá ngây ngô, câu nghi hoặc nhìn chị của mình, hỏi, chị cậu chủ không ra ngoài nữa sao? Thấy em gái của mình nói như vậy, cô cũng không muốn làm vấy bẩn tâm hồn ngây ngô của em gái mình. Một tay sờ nhẹ chiếc nơ mà Thiên Nam tặng, tay còn lại xoa xoa má của em ấy, vẻ mặt thâm cơ nói, em có muốn được cậu chủ tự tay tặng em thật nhiều món đồ, vui chơi cùng em cả ngày hay là muốn được bế em đi chơi khắp nơi không? Toàn là những thứ vô cùng ma mị, mê hoặc đối với Tiểu Trúc. Ánh mắt em ấy sáng lên, vẻ mặt vô cùng kích động bắt lấy tay Tiểu Mai, giọng nói giống như không thể tin được nói, thật thật sao chị? Cậu chủ sẽ bế em đi chơi khắp nơi sao? Rồi còn cả mua quà cho em nữa, rồi còn do quá kích động, Tiểu Trúc bắt đầu nói lắp bắp, thế nhưng cũng không thể ngăn nổi sự vui sướng trên khuôn mặt của em ấy. Thậm chí, Tiểu Mai còn kinh ngạc khi nhìn thấy chính em gái mình sung sướng đến mức này. Trong ánh mắt ngây ngô đó ẩn chứa một ngọn lửa khát khao đang rực cháy. Dường như đối với Tiểu Trúc, việc được Thiên Nam chiều chuộng chính là ước mong lớn nhất của em ấy. Đâu ai biết được thiếu nữ nghĩ gì, thế nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là các cô gái thường rất coi trọng hạnh phúc của bản thân. Tiểu Mai cười nhẹ, vẻ mặt bắt đầu lộ rõ sự quyết tâm hứa với em gái, "Tiểu Trúc, chúng ta cần phải nhanh chóng để cậu chủ hiểu được tâm ý của hai chúng ta. Em cũng biết cậu chủ vô cùng xoáy khí đúng không? Liệu em muốn thấy có một hai khác chiếm lấy cậu chủ không?" Nghe thấy điều này, vẻ mặt Tiểu Trúc liền thay đổi 360 độ, ánh mắt rơm rớm nước mắt, vẻ mặt bất ức giống như bị cướp lấy thứ quý giá nhất, nghẹn ngào nói, "Không không, Tiểu Trúc sẽ không để bất kỳ ai chiếm lấy cậu chủ. Cậu chủ phải là của em cơ. Em không chịu đâu." Nghe thấy em gái mình nói như thế, Tiểu Mai bắt đầu bày ra một kế hoạch, cô nhẹ giọng thì thầm vào tai của em gái. Vẻ mặt em gái lúc đầu còn ngơ ngác, sau đó dần dần đỏ lên, cuối cùng, hai má em ấy đỏ bừng như hai quả cà chua, xấu hổ đến mức sắp bốc khói. Khi này, em ấy mới nhẹ giọng đáp, "Em phải làm vậy sao?" Chương 12, dám bắt nạt anh ấy ư? Các người sẽ phải chết. Có vẻ như là lần đầu Tiểu Trúc làm chuyện xấu, thế nhưng nhìn vẻ mặt vừa thích thú vừa xấu hổ, cô lại cảm thấy em ấy đáng yêu tới chết. Không thể chịu nổi đứa em gái cứ tỏ ra dễ thương như vậy, Tiểu Mai bắt đầu ôm chặt Tiểu Trúc, vừa môi hôn chặt bờ má của Tiểu Trúc, vừa hôn cô vừa trừng trị đứa em gái của mình, sao em hôm nay dễ thương quá vậy? Em như vậy thì chị làm gì còn tâm trí thích cậu chủ nữa? Yêu chết mất rồi. Đừng đừng mà nhột quá chị ơi. Tiểu Trúc cố gắng chống trả nhưng không thành, cuối cùng bản thân trở thành con gấu để cho Tiểu Mai ôm. "Hừ, Tiểu Trúc, em cũng gan quá ta. Sáng nay dám ghen với chị đúng không?" Thì không không, em Tiểu Trúc bị cú lét, cười không nói lên lời. "Không cái gì mà không, chị chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Hạ hạ, em xin lỗi chị mà hai chị em bẩn nhau suốt một tiếng đồng hồ, cho đến khi mệt lạ, Tiểu Mai mới thở hồng hộc đứng dậy, vẻ mặt lại nhìn về phía màn hình. "Thôi chết, chị còn phải đi làm chút chuyện." Nói xong, không chờ Tiểu Trúc biểu đạt bất mãn, Tiểu Mai đã nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại Tiểu Trúc thở hồng hộc, quần áo sộc xệch cùng với vẻ mặt đỏ bừng. Quay trở về với Thiên Nam, sau khi biết tin Đỗ Toa đã chết, hắn đã ngay lập tức lái xe đến công ty, chuẩn bị một phương án khác để có thể quảng bá sản phẩm ra ngoài thị trường. Trên thương trường, dù bạn có làm ra sản phẩm tốt tới đâu, thậm chí nó có thể không một ai sánh bằng, thế nhưng nếu không một ai biết tới thì chắc chắn đó là một sản phẩm thất bại. Các công ty lớn càng ngày càng tạo ra sản phẩm kém chất lượng, còn tất cả chi phí còn lại dồn cho việc quảng bá, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Vì tiền, bọn họ có thể làm những trò bẩn thỉu đó sao? Thế nhưng, vì công ty hắn làm sản phẩm quá chất lượng, thậm chí còn đạt qua cả kiểm nghiệm nghiêm ngặt, thế nhưng cũng vì vậy mà chi phí bị đội lên. Số vốn còn lại không thể nào thuê được một đội ngũ truyền thông quảng cáo hùng hậu. Cái gì cũng có hai mặt, hắn lúc này đang cố tìm một đối tác marketing chất lượng lại có giá cả hợp lý để có thể thu hút khách hàng. Nghĩ thì dễ nhưng khi hắn cố gắng tìm thì đúng là đáng buồn. Dường như có một thế lực kỳ lạ nào đó đang nhắm vào hắn. Toàn bộ những người hắn quen làm về mảng truyền thông đều không dám hợp tác, điều này làm cho hắn rất là đau đầu. Hắn dù cho vô cùng địa thấp, thậm chí cố gắng không đắc tội với bất kỳ ai, thế nhưng tài năng vượt trội cùng với thành tựu to lớn cũng làm cho rất nhiều công tử khác phải ghen tị. Và tất nhiên trên con đường hắn đi thì sẽ có những kẻ giải đinh để cản bước hắn. Không biết hắn đang đắc tội với ai, thế nhưng để mà triệt hạ hắn đến mức này thì chỉ có thể là một kẻ nào đó có thể lực to lớn hơn hắn. Mà kẻ có thể làm như vậy thì rất có thể liên quan đến Đỗ Toa. Đúng là tự dưng rước họa vào thân, Thiên Nam ngồi trên ghế chủ tịch, vẻ mặt đầy khổ sở thở dài một hơi. Hắn lúc này không trách kẻ ra tay sát hại Đỗ Toa, cái hắn trách chính là thực lực bản thân quá yếu. Không có truyền thông hỗ trợ, sản phẩm sẽ không có doanh số tốt, điều này chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào tài chính công ty khi mà hắn đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư. Hơn nữa, rất nhiều cổ đông cũng rót vốn vào, nếu như sản phẩm không như kế hoạch thì rất có thể sẽ khiến lòng tin của các cổ đông bị lung lay. Có thể nói là rất phiền phức cho hắn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là hắn không thể làm gì cả, hắn thậm chí còn không biết đang bị ai nhắm vào. Bọn họ ở trong tối còn hắn ở ngoài sáng, hơn nữa, dù cho có biết thì hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ báo cảnh sát ư? Không bằng chứng, không có quyền lực, hắn giống như một con cá mặc xác cho người ta mổ xẻ, mà cách mổ xẻ từ từ như vậy chính là đòn giáng hiểm đáng sợ, tàn độc nhất. Hắn vò đầu suy nghĩ, đăm chiêu suy nghĩ đối sách. Trong lúc đang không biết dùng cách nào thì có tiếng gõ cửa làm hắn tỉnh hồn. Mời vào. Thiên Nam tay gõ bàn phím, lớn tiếng đáp. Lại cạnh. Cánh cửa mở ra, một thân hình quen thuộc, vô cùng xinh đẹp khiến hắn không tin được mà nhìn lại. Tiểu Mai sao em lại tới đây? Hắn không thể ngờ là Tiểu Mai lại đi một mình tới đây. Khi này, em ấy ăn mặc vô cùng thời thượng. Một chiếc áo cộc cùng với một chiếc quần jean thể hiện rõ được đường cong cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng cùng kết hợp cùng với bộ đồ cô ấy đang mặc làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy tràn đầy sức sống. Bởi vì cô ấy đẹp như ánh nắng chiếu rọi muôn loài vậy. Thế nhưng, trái lại với cảm giác diễm lệ của Thiên Nam thì Tiểu Mai lại suy nghĩ ngược lại. Mặc dù Thiên Nam đã cố gắng che giấu vẻ mặt, thế nhưng với ánh mắt tinh tường của Tiểu Mai, cô vẫn nhận ra được sự mệt mỏi đến từ hắn. Người ta thường nói là giác quan của phụ nữ vô cùng nhạy bén, và câu nói này vô cùng đúng trong trường hợp của Tiểu Mai. Cô ấy không chỉ cảm nhận được sự khác thường, thậm chí từ ánh mắt của Thiên Nam, cô ấy đã suy ra được rất nhiều điều. Thế nhưng, cô vẫn giả vờ bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười đi đến, từ từ đặt nhẹ bát súp trên bàn, sau đó đi đến bên cạnh, lễ phép nói, thưa cậu chủ, em thấy sắc mặt ngài có chút trắng bệnh, vậy nên em có làm một bát súp cua giúp ngài bồi bổ thân thể. Mong ngài có thể tha thứ cho hành động này của em. Nghe một cô gái vừa xinh đẹp đang quan tâm mình như thế, tâm hồn Thiên Nam không hỏi được một trận ấm áp. Không thể ngờ, trong lúc hắn đang khó khăn nhất lại có một người đang quan tâm đến sức khỏe của hắn, thử hỏi ai lại không xúc động khi chứng kiến cảnh này chứ? Hắn gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng cùng với hạnh phúc, nói, tha thứ gì chứ? Em làm anh thật sự cảm động đó. Cảm ơn em. Chứng kiến Thiên Nam nói với giọng ấm áp như vậy, thân thể Tiểu Mai không tự chủ run rẩy lên vì sung sướng. Cô bĩu môi, cố gắng áp chế cảm giác nóng gian trong người. Thật nguy hiểm, anh ấy vừa nãy thật đẹp, cũng may mình đã chuẩn bị trước. Nếu không thì Tiểu Mai trong đầu suy nghĩ. Thiên Nam cũng bắt đầu ăn suốt, còn Tiểu Mai thì đứng bên cạnh quan sát, dù cho không một ai nói gì, thế nhưng khung cảnh lại vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, Tiểu Mai khi này lại đưa mắt nhìn về phía những tờ giấy trên bàn Thiên Nam. Mặc dù cô bên ngoài là kẻ hầu, thế nhưng mỗi đêm, cô đều bí mật học những thứ liên quan tới kinh doanh để có thể tiếp quản gia tộc, vậy nên những hợp đồng bị từ chối kia cô rất nhanh cũng đã hiểu. Tất cả đều là thư từ chối cùng với hợp đồng bị hủy bỏ, trong lòng cô trầm xuống, túi đầu lẩm bẩm, thì ra mọi chuyện là như vậy. Không thể ngờ là có kẻ khác dám động vào người cô yêu, thật không biết sống chết. Là một tiểu thư danh giá, cô thừa biết không thể nào mà một công ty làm ăn tốt như của Thiên Nam lại bị hủy nhiều hợp đồng như vậy cả. Đây chắc chắn là có kẻ đằng sau giật dây muốn phá hủy toàn bộ công ty của anh ấy. Nếu người đó muốn chết như vậy thì hãy để cô rút một tay. Tiểu Mai cố gắng nở một nụ cười, sau đó đi ra ngoài thật nhanh. Chương 13, tiểu thư họ Băng Tiểu Mai lạnh lùng đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười ban nãy lúc này lại trở nên âm trầm, băng lãnh. Từng bước đi như những tiếng truy chấn nhiếp toàn bộ những kẻ ở xung quanh. Dù bên ngoài cô là một thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương vô hại thế nhưng dù sao bản thân cô cũng là thiên kim đại tiểu thư, vậy nên khí chất của cô cũng khác xa so với người bình thường. Từng bước đi, từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất cô đều tỏ ra ưu nhã, cuốn hút lạ thường. Thế nhưng, không hiểu sao khi này tất cả những kẻ khác đều không dám thở mạnh khi đến gần Tiểu Mai. Một chàng trai có ý định đi đến làm quen thì bị ánh mắt đáng sợ của Tiểu Mai hù dọa khiến suýt chút nữa té ngã. Tiểu Mai đi một cách từ tốn ra khỏi công ty, vẻ mặt càng ngày càng lạnh, giống như có thể khiến mọi thứ xung quanh đóng băng. Và tất nhiên, tài xế của cô ấy cũng cảm nhận được điều này, vậy nên hành động vô cùng cẩn trọng. Cô mở cửa, nhanh chóng bước lên xe, sau đó ánh mắt băng lãnh ra lệnh cho tài xế, nhanh chóng đưa tôi đến gặp An Nhã. Dạ, thưa tiểu thư. Nữ tài xế thận trọng lễ phép đáp. Nói xong, chiếc xe khởi động, nhanh chóng lăn bánh đi ra ngoài. Tiểu Mai khi này nhìn công ty Thiên Nam từ từ rời ra, trong ánh mắt ấy ẩn chứa nhu tình nồng đậm. Nhớ lại lúc cô ôm anh ấy, khi đó cô còn không nghĩ được bất cứ cái gì. Thiên Nam muốn rời xa cô, muốn đi khỏi cô thì làm sao cô chịu nổi chứ? Cô chỉ hành động theo bản năng đó là giữ chặt anh ấy mà thôi. Đó cũng là lần đầu tiên cô dám ôm anh ấy một cách nghiêm túc như vậy. Khi đó cô cũng xấu hổ lắm chứ. Anh ấy còn đang nói rành rành ra đó mà ôm thì cho dù cô gái nào cũng sẽ cảm thấy e thẹn. Tuy nhiên, cô lúc này lại cảm thấy thật buồn cười. Hóa ra, tất cả mọi việc chỉ vì sợ Đỗ Toa trả thù. Thật là khi biết chuyện này, trong lòng cô lại càng cảm thấy ấm áp. Hóa ra, suốt bao nhiêu năm chung sống, anh ấy vẫn giữ được tính cách như vậy. Dù cho bản thân gặp nguy hiểm, anh ấy cũng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cho cô. Thật không biết nên trách anh ấy quá ngu ngốc hay là quá trọng tình trọng nghĩa nữa. Bản thân còn lo chưa xong nhưng lại lo cho cô. Nghĩ đến đây, hai bàn tay của cô lại đặt vào giữa ngực của mình, vẻ mặt hạnh phúc lẩm bẩm, "Anh yêu, em nhất định sẽ bảo vệ anh. Anh chỉ thuộc về em, mãi mãi thuộc về em mà thôi." Lời nói ẩn chứa sự bá đạo, nó giống như một định lý, một điều hiển nhiên nên có. Tiểu Mai tự tin về chính bản thân mình. Trước sau gì cô cũng sẽ thừa kế cả gia tộc họ Băng, vậy nên cô có thể dùng rất nhiều cách để chiếm được Thiên Nam. Dù sao thì gia tộc họ Vương sẽ chẳng dại gì mà đi từ chối hôn sự này cả, nhất là khi gia tộc cô thuộc hàng trung lưu, trong mắt gia tộc họ Vương chính là thần. Một bước lên mây như vậy, chắc chắn gia tộc anh ấy sẽ tìm đủ mọi cách để bám lấy gia tộc cô. Sở dĩ cô không làm như vậy cũng là có nguy hệ do. Đầu tiên, cô mặc dù trong mắt Thiên Nam là một cô gái ngoan ngoãn, dịu hiền, nhưng sự thật cô là con người rất tham lam. Cô không chỉ muốn thể xác anh ấy mà quan trọng nhất, cô muốn cả linh hồn. Cô muốn anh ấy yêu cô tự nguyện, yêu bằng cả tính mạng mình. Chỉ có như vậy, cô mới có thể yên tâm rằng Thiên Nam sẽ không nhìn bất cứ cô gái nào khác. Cái thứ hai, cũng chính là vì cô rất rất yêu anh ấy, yêu hơn chính bản thân mình, vậy nên cô không muốn bất kỳ kẻ nào khác xen vào tình yêu của hai người, ngoại trừ em gái Tiểu Trúc đáng yêu của cô. Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, vui vẻ cũng chính là niềm vui sung sướng nhất cuộc đời cô. Vậy nên, mọi kẻ dám làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc thì chính bản thân cô sẽ tiêu diệt kẻ đó, cô sẽ cho kẻ đó biết hậu quả của việc dám động vào anh ấy. Cái thứ ba, cũng chính là mục đích cuối cùng, đó là cô muốn trói vận mệnh anh ấy vào trong lòng bàn tay. Cô muốn từ từ khiến anh ấy bị mê hoặc bởi cô, yêu cô không thể rời xa. Cô muốn chỉ cần cô không vui, anh ấy sẽ lo lắng, chạy đến âu yếm cô. Cô muốn mỗi đêm, anh ấy sẽ ôm cô thật chặt. Ánh mắt tràn đầy ước ao, cô ngắm nhìn căn phòng cao nhất, miệng khẽ mỉm cười. Hãy chờ em sẽ giải quyết giúp anh. Tuy nhiên, anh nhớ phải đền bù em lúc tối đó nha. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, cô lại quay trở về vẻ mặt lạnh lùng vốn có, cùng với giọng nói lạnh băng rét lạnh tim gan, cô chạy xe nhanh lên một chút. Dạ dạ thưa tiểu thư, tôi sẽ làm ngay. Nữ tài xế run rẩy thân thể, không hề chần chừ tăng tốc. Bầu trời buổi chiều thật là đẹp, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống không gian, mọi người ai ai cũng tấp nập làm việc của mình. Chỉ có những đứa trẻ là cảm thấy thích thú khi chúng có thể nô đùa với nhau tại công viên. Tuy nhiên, trong căn phòng tổng thống ở một khách sạn cao cấp ngay cạnh khu công viên ấy, một thiếu niên đeo kính râm, cởi trần mặc đồ bơi đang nằm thoải mái trên chiếc ghế, hai bên có hai mỹ nữ bầu bạn. Người thì xoa bóp, người thì đưa từ từng miếng trái cây cho thiếu niên ăn. Cảnh tượng khiến người ta đỏ cả vành mắt vì sự xa hoa của chúng. Tối nay bổn công tử sẽ chơi đùa cùng với hai người các em. Tên thiếu niên cười một cách dâm tà, hai tay từ từ sờ nhẹ đùi của hai cô gái, ánh mắt không che giấu nhìn thẳng vào chúng. Hai cô gái dường như cũng chẳng hề có chút e thẹn nào, trái lại, vẻ mặt hai người lại phấn khích, giống như gặp được chuyện vui. Vậy nên cả hai đều thích thú gật đầu, cảm ơn công tử. Hạ hạ tên thiếu niên cười một cách khoái trá, hai tay càng nắn bóp mạnh khiến các cô gái kêu lên những tiếng kêu kỳ lạ. Thế nhưng, ngay lúc này, một tên trung niên đi vào, lễ phép nói với thiếu niên, "Thưa Tào thiếu, chúng ta đã tìm hiểu công ty của tên Thiên Nam, mời ngài xem xét." Nói xong, ông ta đưa cho tên Tào thiếu một cuốn sổ. Tuy nhiên, tên Tào thiếu cũng không dừng động tác, ánh mắt vẫn thích thú nhìn hai cô gái trước mặt run rẩy thân thể, vẻ mặt khinh miệt cười nói, "Chỉ là cái gia tộc vô danh, ta quan tâm làm gì?" Nói xong, hắn tự nhiên nhớ ra một thứ gì đó, cười lạnh, "À, hình như ta nhớ hai nữ hầu gái của tên Thiên Nam đó vô cùng xinh đẹp đúng không? Nghe nói là cực phẩm trong cực phẩm." Nói đến đây, tên Tào thiếu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt lộ rõ sự thèm khát, cười khà khà nói, "Ông hãy bảo với tên Thiên Nam đó, nếu như hắn muốn được yên ổn thì hãy đưa hai cô hầu gái đó đến đây." Nghe thấy lời dặn của Tào thiếu, tên trung niên cũng chỉ biết gật đầu, cầm lấy tài liệu nói, "Vâng, thưa ngài." Nói xong, ông ta đi ra ngoài, để lại đằng sau là tiếng cười của tên Tống thiếu, "Hạ hạ, tối hôm nay ta sẽ là chủ nhân của các em." Rất nhanh, thư đã được đưa tới công ty Thiên Nam, thế nhưng vì Tiểu Mai đã cho người cài cắm vào công ty, vậy nên Thiên Nam không hề biết gì về chuyện này. Ngồi trong xe, nhìn trong ảnh tấm thư đầy thách thức cùng với lời đe dọa, Tiểu Mai vẻ mặt lạnh đến mức đóng băng, bàn tay không tự chủ bóp chặt điện thoại, thậm chí mạnh đến nỗi suýt chút làm hỏng màn hình. Khi này, cô lạnh giọng lẩm bẩm, "Được lắm, dám động chủ ý đến ta ư? Đúng là không lộ diện một chút thì gia tộc hạng ba của các ngươi lại muốn đè đầu cưỡi cổ. Để xem." Chương 14, hai cái bạt thai bộ ngực phập phồng theo từng hơi thở, khi này cô vô cùng tức giận, thậm chí muốn giết người. Phải biết, cô dù chỉ là tiểu thư của gia tộc hạng hai, thế nhưng sự điên rồ cùng với bảo vệ danh dự có thể nói khiến cho gia tộc hạng nhất cũng phải e dè. Dù sao thì chẳng có một gia tộc ngu ngốc nào lại muốn lưỡng bại câu thương, sau đó bị gia tộc khác nuốt chửng cả. Ấy thế mà, lần đầu tiên cô lại bị một tên bẩn thỉu khác để mắt tới, thậm chí còn uy hiếp cả người mà cô yêu. Điều này làm sao khiến cho cô giữ nổi bình tĩnh chứ? Cũng may là bức thư trên không rơi vào tay anh ấy, nếu không thì chắc chắn anh ấy sẽ lo lắng, sau đó quên ăn quên ngủ lo lắng cho cô, sinh bệnh. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi, cô đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, thậm chí chuyện này còn đáng sợ hơn cả tận thế. Nắm trong tay quyền lực tối cao, là ước ao của không biết bao nhiêu người. Thế nhưng nếu như cô còn không bảo vệ được người mình yêu, không thể khiến anh ấy sống vui vẻ thì thứ quyền lực này còn ý nghĩa gì nữa? Lo lắng, sợ hãi cùng với tức giận đan xen lẫn nhau, cô thở một cách gấp gáp, vẻ mặt xinh đẹp không hề có chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Chiếc xe rất nhanh đã đến nơi, đây cũng chính là một trong những sản nghiệp của gia tộc họ Băng. Thế nhưng nếu như Thiên Nam đến đây thì chắc chắn sẽ choáng ngợp về sự xa hoa và đồ sộ của chúng. Nằm ở trong nội đô khu Đông Thành, một nơi được gọi là miếng đất kim cương bởi sự phát triển của chúng. Ấy thế mà, miếng đất được gọi là vô cùng đắt đỏ này, gia tộc họ Băng lại chiếm được một vùng vô cùng rộng lớn. Có thể nói là không thua kém gì gia tộc thượng lưu. Kiến trúc xa hoa, tòa nhà nối liên tiếp gần nhau hùng vĩ lạ thường. Chỉ cần đứng ở ngoài nhìn, ai ai cũng cảm thấy đây chính là ước mơ mà bọn họ cần đạt tới. Thế nhưng, Dù cho Tiểu Mai rất ít khi xuất hiện tại đây, thế nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí vẻ mặt không một chút dao động nào, giống như trước mặt cô, những thứ này không đáng nhắc tới. Thảm đỏ được trải ra, một cô gái dáng người cao ráo, ăn mặc trang phục công sở nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt cung kính, "Kính chào tiểu thư, chào mừng ngài quay trở về." Tất cả những người xung quanh khi nhìn thấy cảnh này thì đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Bởi vì người đang cúi chào, lễ phép đó chính là An Nhã chủ tịch tạm thời của công ty bọn họ. Phải biết, An Nhã vô cùng cao ngạo, nghiêm khắc và đáng sợ. Không một ai trong công ty là không biết được sự đáng sợ của cô gái này cả. Hơn nữa, An Nhã vô cùng điên rồ, có thể nói là sát thần trong việc sát thải. Rất nhiều quan chức cấp cao, thậm chí là tổng giám đốc đều bị An Nhã sa thải không hề tiếc nuối. Vậy nên, mặc dù đãi ngộ cao, thế nhưng áp lực của mọi người là vô cùng lớn. Tuy nhiên, không ai tin được, một cô gái lạnh lùng, điên rồ như An Nhã lại đang cúi đầu, vẻ mặt khép nép sợ hãi trước mặt một người. Điều này làm cho rất nhiều người suýt chút phải tự hỏi bản thân mình có xảy ra ảo giác hay không. Hơn nữa, cô gái mà An Nhã cung kính kia còn rất trẻ nhà, hình như chỉ từ 16 đến 17 tuổi. Với độ tuổi nhỏ như vậy mà khiến An Nhã thành ra bộ dáng đó thì cô gái này chẳng lẽ có lai lịch gì khủng khiếp lắm. Vì đả kích về thị giác quá lớn, vậy nên không một ai dám thở mạnh. Cả hiện trường đống lặng ngắt như tờ, tất cả sân diễn đều dành cho Tiểu Mai cùng với An Nhã. Mọi người khi này còn đang nghĩ về thân phận cô gái bí ẩn. Dù sao thì việc An Nhã tự tay tiếp đón nồng nhiệt như vậy cũng khiến cho rất nhiều người tò mò về thân phận cô gái trên thì một chuyện mà không một ai tin được đã xảy ra. Bút, bút. Hai tiếng vang thật giòn làm tất cả mọi người chú ý khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào An Nhã thì tất cả đều phải sững sờ thêm một lần nữa. Nếu lúc trước, không ai có thể tin được rằng An Nhã lại cung kính với một thiếu nữ nhỏ tuổi thì hiện tại, tất cả mọi người cũng đều không thể tin được khi mà chính thiếu nữ trông có vẻ xinh đẹp dễ thương lại cho An Nhã ăn hai cái bạt thai. Mà cái bạt thai này vô cùng ý lực, hai má của An Nhã sưng đỏ. Thậm chí mái tóc của An Nhã cũng bị rối bời bởi hai cú tát đó. Một cô gái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hiện tại lại trở nên chật vật vô cùng. Rất nhiều người trong lòng nối tiếp, dù sao An Nhã cũng là mỹ nữ, thật sự đúng là không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tuy nhiên, đó còn chưa phải là hết, sau hai cú tát đó, An Nhã chỉ ngơ ngác một chút, tuy nhiên rất nhanh hai chân đã quỳ xuống, khuôn mặt sưng đỏ cầu xin trước mặt rất nhiều người, "Xin tiểu thư bớt giận, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng." Không hề hỏi một lý do, thậm chí không hề kêu một chút gì về sự tình ban nãy. Khi này, An Nhã giống như một kẻ người hầu đang cố lấy lòng chủ nhân của mình. Điều này làm cho tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc, thiếu nữ kia là ai? Tuy nhiên, không ai dám hỏi và cũng không ai dám tự trả lời. Bởi vì sự việc trên đã vượt quá giới hạn hiểu biết của bọn họ. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám hó hé bất cứ điều gì, giống như rất sợ người chịu trận tiếp theo chính là bản thân mình. Mặc cho có rất nhiều ánh mắt xung quanh đang theo dõi nhất cử nhất động của bản thân, Tiểu Mai cũng chẳng hề quan tâm, vẻ mặt lạnh băng nhìn An Nhã đang cầu xin bản thân, lạnh giọng nói, "Đi vào trong rồi nói." Nói xong, Tiểu Mai nhanh chóng đi thẳng vào trong công ty, toàn bộ người đều nhẹ nhàng nhường một lối ra dành cho cô nàng. Tất cả mọi người trong công ty đều đứng dậy, cúi chào mỗi khi Tiểu Mai đi qua. Tầng cao nhất, phòng họp tối cao. Tiểu Mai ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, sau khi nhìn thấy An Nhã xuất hiện, cô lúc này mới nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, "Cô đã ở gia tộc bao nhiêu năm rồi?" An Nhã mặc dù rất chật vật, cú tát ban nãy thậm chí còn khiến cho môi cô chảy máu, thế nhưng cô vẫn không dám chậm trễ, vì một chân xuống sợ sệt, "Dạ thưa ngài, tôi đã được gia tộc ngài che chở 20 năm rồi ạ." "Ồ, vậy sao?" Tiểu Mai cười nhưng trong không cười, nói một cách vô cùng bình tĩnh. Nếu vậy thì có quá đáng không khi mà Tiểu Trúc giao cho cô một chút việc mà cô lại không làm tròn trách nhiệm nhỉ? An Nhã nghe thấy đến đây, trên trán của cô bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, "Dạ dạ cô chủ, Tiểu Trúc dặn là trừ khử Đỗ Toa." Thế nhưng, chưa kịp nói xong, Tiểu Mai đã ngắt lời, sau đó bảo thư ký tiện tay đặt một văn kiện lên trên bàn, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu, "Ái chả, hình như cô quên rằng Tiểu Trúc dặn là không được để ai động vào một sợi tóc của anh ấy nhỉ? Thế bây giờ thì sao? Chẳng những người ta muốn động vào anh ấy mà hắn ta còn muốn tôi nữa kìa. Cô nói xem hai cái bạt thai đó có xứng đáng với cô không?" Chương 15, sự trung thành của An Nhã giống như nghe được tin sét đánh, vẻ mặt An Nhã trở nên hoảng sợ, xanh xao đến cực điểm. Cả thân thể cô run rẩy, chật vật chạy thật nhanh đến xem tờ văn kiện được để ở trên bàn. Lướt qua từng trang, vẻ mặt An Nhã càng ngày càng xám xịt, càng ngày càng sợ hãi. Thân thể run rẩy, mồ hôi chảy ròng, dường như trước mặt cô đó chính là giấy báo án tử dành cho bản thân. Đến bây giờ, An Nhã mới hiểu tại sao cô chủ lại tức giận như vậy. Thậm chí, chính cô khi này còn cảm thấy hai cái bạt thai là quá nhẹ đối với cô. Sinh ra trong một gia đình vỡ nát, cha nghiện rượu trẻ còn mẹ thì mất sớm, An Nhã ngày đêm bị bạo hành, đánh đập bởi những cuộc rượu của cha. Tuy nhiên, cô khi đó một phần cũng vì thương mẹ, phần khác là mong cha sẽ đổi thay nên cũng cắn răng chịu đựng, vật vã sống qua ngày. Thế nhưng, cứ tưởng đòn roi là đã kết thúc, trong một ngày định mệnh đó, cô lại bị chính người cha dẫn đến quán hát, định đem chính người con của mình để cầm cố cho khoản nợ mà ông ấy không trả. Cô lúc đó đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào, toàn bộ thế giới trước mặt cô đều trở nên tăm tối. Rốt cuộc, tại sao cô lại sinh ra trên cõi đời này? Thế giới hiện tại tàn nhẫn như vậy sao? Cô đã làm gì sai để rồi bị trừng phạt như thế chứ? Cô khi đó còn rất nhỏ, cho dù có phản kháng, dãy rủa kịch liệt thì với sức lực của một đứa trẻ, làm sao có thể chống lại được những đôi bàn tay to lớn của những kẻ khác cơ chứ? Cô bất lực, chỉ biết khóc lóc mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến. Thậm chí, cô sẵn sàng bán mạng cho kẻ khác nếu như người đó có thể cứu thoát cô ra khỏi đây. Khi đó, giống như lời cầu nguyện của cô có linh nghiệm, khi cô chỉ bị đánh thuốc mê chuẩn bị đưa vào trong phòng thì có một đoàn người xông đến, phá tan toàn bộ quán hát, đem cô cứu ra ngoài. Lúc cô tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng dành cho người hầu của gia tộc họ Băng. Bọn họ đối xử với cô rất tốt, chữa trị, cho cô ăn, có thể nói là cuộc đời của cô được sang một trang mới rất tốt đẹp. Cô vẫn nhớ lần đầu gặp mặt gia chủ, đó là một ông lão vẻ mặt uy nghiêm, hai tay chống một chiếc gậy, ánh mắt sắc bén có thể khiến bất kỳ ai phải run sợ. Thế nhưng ông ấy lại tỏ ra hiền dịu đối với cô, trước mặt bao nhiêu người, ông ấy xoa đầu cô, sau đó nói, cháu sống ở đây có tốt không? Có ai bắt nạt, nói xấu cháu không? Đó cũng là lần đầu tiên, cô nhận được tình thương, có một người quan tâm, che chở cho cô. Cô lúc đó thậm chí còn khóc trong hạnh phúc, vẻ mặt cười tươi nói, dạ cháu cảm ơn ông. Cháu sống ở đây rất tốt ạ. Cô mặc dù không thuộc họ Băng nhưng lại được gia chủ chiếu cố, vậy nên cũng bị rất nhiều người ghen ghét. Thế nhưng, bằng sự cố gắng nghị lực phi thường, cô cuối cùng cũng bằng khả năng của mình chứng minh được năng lực. Thế nhưng, đến khi trưởng thành, cô lại được giao trọng trách đi theo hai vị tiểu thư. Vậy nên, cô luôn luôn cố gắng hoàn thành những việc mà hai vị tiểu thư giao cho mình. Mặc dù là hai vị tiểu thư, thế nhưng hai người đều đối xử với cô rất tốt, khác xa so với những người khác. Vậy nên, cô càng tôn trọng, dốc sức làm vì hai người. Thế nhưng, có một điều kiêng kỵ cô luôn biết, đó chính là không được phép để bất kỳ ai động chạm, xâm hại người nam nhân của hai cô chủ tên Thiên Nam đó. Cứ tưởng, cô giết Đỗ Toa là đã xong chuyện, nhưng không, chính cô đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng. Thậm chí chính nó còn nguy hiểm hơn cả Đỗ Toa. Có vẻ do cô hành động quá sớm nên gia tộc họ Tào cho rằng chính Thiên Nam là kẻ ra tay sát hại Đỗ Toa, vậy nên mới bắt đầu chèn ép kịch liệt công ty của Thiên Nam. Thậm chí, bọn họ còn dám gửi thư đe dọa, yêu cầu hai vị tiểu thư đến tận nơi bồi tội. Tại sao? Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Tại sao cô lại để xảy ra chuyện lớn như thế? Người ta chèn ép, không cho công ty của Thiên Nam ngóc đầu mà chính cô còn không biết. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà Thiên Nam cũng đã suy sụp rất nhiều. Điều này chẳng khác nào cô đang hại cậu chủ tương lai cả. Hai chân cô nhũn ra, quỳ xuống, nước mắt chảy ròng cầu xin Tiểu Mai, xin cô chủ cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngài. Lời nói vô cùng khẩn thiết và chân thành, dường như do ký ức hồi nhỏ tác động quá lớn khiến cho An Nhã thành ra như vậy. Đến cả chính Tiểu Mai cũng cảm thấy bất ngờ trước biểu cảm của An Nhã. Tuy nhiên, động đến người đàn ông của cô thì cô cũng không thể để yên được, vậy nên cô không hề có chút mềm lòng, cảnh cáo, lần này cũng là lần cuối cô phạm sai lầm. Nể tình cô vô cùng trung thành với tôi, tội lần này tôi tạm thời bỏ qua. Tiểu Mai nói xong, cô phủi phủi tay đứng dậy, ý định rời đi. Tuy nhiên, khi thấy An Nhã vẫn còn quỳ trên mặt đất, bàn tay nắm chặt chảy cả máu, cô mới ngừng động tác, quay đầu hỏi, cô tại sao còn không đứng dậy? Chẳng lẽ cứ quỳ ở đó mãi à? Vừa nói, cô vừa định bấm điện thoại để gọi bác sĩ đến thăm, dù sao ban nãy cô ra tay cũng khá nặng, dường như đó cũng là đả kích lớn dành cho An Nhã. Dù sao cô ấy cũng là người có chức vụ cao, cô đánh như vậy cũng là không đúng lắm. Thế nhưng, ngay câu tiếp theo, cô đã phải sửng sốt và bất ngờ khi nghe được lời nói đầy nghiêm túc, tôi cầu xin cô chủ hãy cho tôi một cơ hội bồi tội. Bằng cả tính mạng, tôi nhất định sẽ cho cô chủ một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa, sau khi hoàn thành, tôi sẽ từ chức vị chủ tịch này. Lời nói trên khiến Tiểu Mai sửng sốt, dường như chính cô cũng không nghĩ rằng An Nhã sẽ nói ra lời như vậy. Nhìn ánh mắt kiên định đầy quyết tâm của An Nhã, cô không nghĩ đây là lời nói dối, điều này khiến cho cô không tự chủ nở nụ cười nhẹ tán thưởng, thì ra đây chính là lý do mà ông của cô lại tin tưởng giao An Nhã cho cô. Hóa ra phẩm chất của cô ấy cũng rất tốt nha. Không hề muốn che giấu lỗi sai của bản thân, thậm chí còn muốn lấy công chu tội, từ bỏ tất cả chỉ vì lỗi sai ấy, chỉ cần như vậy thôi, toàn bộ sự tức giận ban nãy cô cũng xí xóa, dù sao thì cô cũng thấy việc này vẫn còn cứu vãn được. Tất nhiên, cô cũng không tiếc mà cho An Nhã một ánh mắt tán thưởng, từng bước, cô đi ra ngoài, vẻ mặt đầy thoải mái ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nói một cách vô cùng chậm rãi và rõ ràng, vì chuyện này có liên quan trực tiếp tới tôi, vậy nên đích thân tôi sẽ giải quyết chuyện trên. Còn việc từ chức thì tôi chưa có kế hoạch để ai lên nắm thay, vậy nên cô cứ giữ cái chức vụ này đi. Nói xong, cô nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt có thể nói là sát khí đằng đằng, hoang khí nói, cô mau chóng chuẩn bị xe, điều động nhân lực cùng tôi tiến đến nhà họ Tào. Để tôi xem, bọn họ có cái thá gì mà dám ép tôi làm hầu nữ cho cháu bích tôn của bọn họ. Vâng. Thưa cô chủ, tôi sẽ chuẩn bị ngay, An Nhã vô cùng nghiêm túc đáp, sau đó, cô từ từ đi ra ngoài. Ngay khi ra ngoài, trong ánh mắt cũng ẩn chứa sát khí nồng đậm. Hai hàm răng nghiến chặt, giọng nói rất lạnh, gia tộc họ Tào ư? Được lắm. Các ngươi dám làm ta ra nông nỗi này thì đừng trách ta ra tay độc ác. Chương 16. Bạch Tuyết Mai trong đêm tối đó, không biết bao nhiêu người đã phải kinh hồn khiếp vía, gia tộc họ Băng ẩn mình bấy lâu nay chính thức xuất hiện. Ngồi trên ghế chủ vị, Tiểu Mai rất bình tĩnh nhâm nhi cho mình tách trà. Khi này, cô chính thức bay trở về vị trí hiện tại nên có. Ánh mắt đảo chung quanh, chờ đợi tất cả mọi người ổn định vị trí. Bên dưới, không ít ánh mắt tò mò, sùng bái, khinh miệt đủ các loại đang nhắm đến cô. Cũng dễ hiểu thôi, Tiểu Mai rất ít khi xuất hiện, thậm chí từ lúc về gia tộc đến hiện tại, đây là lần đầu tiên cô ấy tập hợp mọi người một cách nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, so với An Nhã thì Tiểu Mai trông vô cùng non trẻ, giống như một thiếu nữ đôi mươi, khó có thể làm cho người ta kính sợ như An Nhã. Thế nhưng, vì thể diện, không một ai nói bất cứ câu nào cả, tất cả mọi người đều ngồi xuống, yên lặng chờ Tiểu Mai phát biểu. Một số công tử trong gia tộc dùng ánh mắt thèm muốn khi nhìn Tiểu Mai ngồi ở vị trí đó. Thật sự Tiểu Mai quá xinh đẹp tới nỗi làm bất cứ điều gì cũng làm cho người ta siêu lòng. Thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng cùng với ánh mắt long lanh như hạt ngọc, có thể nói không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Hơn nữa, có thông tin tình báo rằng cô ấy còn rất thích mặc bộ hầu nữ, thử nghĩ xem, với dáng hình nóng bỏng ấy, khuôn mặt hút hồn đó mà mặc thêm bộ hầu nữ thì chẳng khác nào bưu vật trời sinh cả. Các vị công tử không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt kiềm chế sự xúc động, thậm chí một số người còn nhìn đỏ cả mắt khi tưởng tượng Tiểu Mai khi mặc trang phục như vậy. Thế nhưng, bọn họ đâu có biết rằng người mà bọn họ đang phải kính nể, ước mong, thèm nhỏ dãi đó lại là hầu nữ ngày ngày chăm sóc cho một nam nhân khác. Hát gì? Thiên Nam đang làm thì không tự chủ hát hơi, hai tay nhẹ nhẹ xoa chiếc mũi của mình, lẩm bẩm, ai đang nhắc tới mình vậy? Nhìn chồng văn kiện dày như núi phía trước, hắn lại cảm thấy nhức đầu. Nhìn chiếc điện thoại, hắn quyết định bấm một số điện thoại, rất nhanh đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói vô cùng rụt rè nhưng lại đầy lo lắng. Cậu chủ em chào ngài ạ. Nghe thấy giọng nói này, không hiểu sao trong lòng hắn lại ấm áp lạ thường. Hắn cố gắng dành chút thời gian ít ỏi, hỏi thăm sức khỏe của cả hai chị em. Dù cho Tiểu Trúc bên kia giọng nói đầy rụt rè, xấu hổ nhưng từng câu hỏi em ấy đều trả lời một cách kính cẩn, lễ phép, thậm chí ân ẩn trong đó hắn có cảm giác em ấy còn rất vui vẻ. Mặc dù em ấy không hề có quan hệ máu mủ, thậm chí hiện tại còn là hầu nữ cho hắn, thế nhưng trong thâm tâm, hắn coi cả hai chị em giống như em gái. Cả hai nói chuyện được tầm 15 phút, lúc này Thiên Nam mới bắt đầu nói vấn đề chính, đêm nay anh không về đâu. Em cùng với chị gái Tiểu Mai ngủ trước đi nha. Không cần phải chờ anh về. Tiểu Trúc giống như nghe được tin gì đó động trời, giọng nói em ấy tràn đầy sự lo lắng, nói, em lo cho cậu chủ lắm. Thu Thu nghe được tiếng khóc thút thít, Thiên Nam giật mình, vẻ mặt không tự chủ trở nên lo lắng, ân cần dỗ dành, Tiểu Trúc, đừng khóc, xong việc anh nhất định sẽ về dẫn hai chị em đi chơi. Có được không nào? Vừa nói, hắn vừa cố gắng dùng giọng nói đầy ngon ngọt để dỗ dành. Không hiểu từ bao giờ, hắn đã mất đi sự uy nghiêm trước hai chị em Tiểu Mai và Tiểu Trúc. Mỗi lần một trong hai em ấy buồn, hắn sẽ cố gắng dành thời gian dẫn cả hai đi chơi, coi như là một cách để hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Và dường như lời nói trên có hiệu nghiệm, Tiểu Trúc mặc dù vẫn chưa hết buồn, thế nhưng trong giọng nói của em ấy không còn tiếng nức nở, thay vào đó chính là tràn đầy chờ mong, ngài hứa với em đó nha. Em nhất định sẽ chờ ngài trở về. Ha ha, được rồi, ngủ đi nào. Thiên Nam mỉm cười đáp. Rất nhanh, cả hai đều vui vẻ cúp máy, hắn lại phải cày đầu vào trong đống tài liệu chất như núi trước mắt. Dù vậy, hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trong đầu quyết tâm phải giải quyết được chuyện trên. Bởi vì hắn là một kẻ vô cùng giữ chữ tín, nhất là với hai chị em Tiểu Trúc và Tiểu Mai. Còn Tiểu Trúc, sau khi ngắt máy, vẻ mặt cô vô cùng lo lắng, bối rối, dường như cô có thể cảm nhận được Thiên Nam đang có sự việc khó giải quyết. Ngay lập tức, cô bấm điện thoại gọi cho Tiểu Mai, rất nhanh đầu bên kia bắt máy, cô gấp gáp nói, chị em rất lo lắng cho anh ấy. Liệu có phải anh ấy đang xảy ra chuyện gì không chị? Em lo quá thế nhưng, chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia, Tiểu Mai cố gắng trấn an em gái mình, chị biết rồi, nhất định chị sẽ giúp anh ấy, em đừng lo nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì đó. Tiểu Mai vẻ mặt có chút âm dương quái khí, nhẹ giọng dụ dỗ, anh ấy đang ở công ty đúng không? Chị có để gói cà phê trong phòng cùng với bịch kem màu trắng, em giúp chị pha cà phê, cho thêm bột đó rồi đưa đến công ty nha. Nhớ là chính em phải đưa tận tay và nhìn thấy anh ấy uống đó nha. Tiểu Trúc nghe xong thì nhíu mày, không hiểu sao giọng của chị ấy lại trở nên cổ quái như vậy. Thế nhưng, do cô hiện tại rất lo lắng, vậy nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, khuôn mặt gật đầu lia lịa, nhanh chóng nói, dạ, em sẽ làm ngay. Được rồi, nhớ lời chị dặn đó, à mà em hay ăn mặc đẹp một chút, dù sao thì anh ấy cũng thích em mà, phải không? Khuôn mặt Tiểu Trúc đỏ bừng như hai quả cà chua khi nghe được câu nói này, cô nhanh chóng phản bác, chị nói cái gì chứ? Anh ấy chắc chắn sẽ không thích mấy đứa ngu ngốc như em đâu. Em đi pha cà phê đây. Càng nói càng nhỏ, đến cuối câu, do quá xấu hổ, cô nhanh chóng ngắt máy, hai má nóng bừng chạy thẳng vào phòng. Thấy em gái mình ngắt máy, Tiểu Mai không tự chủ nở một nụ cười hiền hòa. Cũng nhân dịp này, cô sẽ cho em gái biết mùi vị tình yêu là như thế nào. Hơn nữa, cô cũng không muốn danh phận mình bị lộ vào tai anh ấy, vậy nên khi nghĩ ra kế này, cô tự đánh giá mình thật là thiên tài. Một mũi tên trúng hai con chim. Nếu được, cô rất mong mình có thể xong việc sớm, sau đó có thể đến công ty, làm những điều thật là mờ ám. Nghĩ đến đây, không hiểu sao cổ họng lại trở nên khô khốc, cô nhanh chóng uống một ly nước, hơi thở gấp gáp tự hỏi, Thiên Nam, sau vụ này anh nhất định phải đền bù cho em. Nói xong xuôi, cô kìm nén hơi thở gấp gáp, cố gắng bình phục tâm tình, quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng lần trước. Nhìn toàn bộ người dường như đã đến đông đủ, cô tự tin đứng dậy, tự giới thiệu, tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta nhanh chóng vào chủ đề chính ngày hôm nay thôi. Nói xong, cô nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ. Nụ cười này tràn đầy sự ngạ mạn, giống như tất cả mọi người ở dưới chỉ là sâu kiến. Xin tự giới thiệu, tôi tên Bạch Tuyết Mai, cũng chính là người tiên nhiệm gia tộc họ Băng. Chương 17, uy nghiêm, lạnh lùng. Đó chính là những từ ngữ có thể miêu tả Tiểu Mai ngay lúc này. Không còn là cô gái nhút nhát, rụt rè đáng yêu bên cạnh Thiên Nam nữa, hiện tại Tiểu Mai đã hoàn toàn lột xác, trở thành một con người khác biệt hoàn toàn. Là người đứng đầu gia tộc họ Băng, từ khi sinh ra, cô đã mang trong mình dòng máu cao quý của gia tộc. Sự kiêu ngạo và kiên cường đã ăn sâu vào tâm hồn cô. Bất kể đi đâu, làm gì, hay chỉ là một câu nói, một hành động nhỏ, Tiểu Mai luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán. Những người có ý định bất mãn lúc trước đều không thể kiềm chế được sự run rẩy, họ nhìn nhau hai mặt với vẻ mặt nghiêm nghị. Ai có thể tin được rằng, một cô gái chỉ ở tuổi con gái của họ lại có thể đứng vững với sự tự tin và kiêu hãnh như vậy? Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm. Không ai dám nói gì, tất cả đều chăm chú nhìn Tiểu Mai, chờ đợi cô sẽ nói gì tiếp theo. Ngay cả những kẻ từng khinh thường cô cũng không thể không im lặng đợi chờ. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ lại xảy ra. Tiểu Mai đứng trên cao, với khí chất uy nghiêm và ánh mắt sắc lạnh, quét qua mọi người xung quanh trước khi mỉm cười lạnh lùng và nói, có vẻ như tôi xuất hiện khiến các vị rất bất ngờ nhỉ. Trong đầu mọi người chắc chắn có một vài kẻ ngoại lai không phục. Nhưng các người nghĩ tôi quan tâm sao? Để tôi nhắc nhở tất cả những người ở đây một điều. Nói xong, không đợi ai phản hồi, cô nở một nụ cười quái dị, như một lãnh chúa ngồi trên đỉnh cao. Khinh miệt, tôi chẳng quan tâm các người muốn hô mưa, gọi gió, đeo xấu sau lưng ra sao. Tuy nhiên, các người làm tốt nhất hãy cầu Phật rằng đừng để tôi phát hiện ra, nếu không thì nếu trước đây, họ còn kiêu căng và phách lối chê cười Tiểu Mai, thì giờ đây, không ai còn dám đứng vững trước hành động của cô. Không hề còn chút rụt rè hay đáng yêu của một thiếu nữ trẻ, Tiểu Mai hiện tại giống như một ác thần đang soi xét từng người dưới quyền. Phải biết, nói một câu đe dọa trước mặt toàn bộ những người đáng tuổi cha chú ở dưới là một điều không tưởng. Nói đúng hơn là từng người bọn họ ở đây không ai có thể làm được. Đứng trên cao, không biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, ấy thế mà Tiểu Mai vẫn giữ được bình tĩnh như thế thì đúng là điều hiếm có, tuy nhiên, không phải ai cũng cam chịu. Dù sống trong gia tộc đã quen với sự áp đảo, nhưng bị một cô gái trẻ ngồi lên đầu và bị đe dọa như vậy vẫn không dễ dàng chấp nhận. Làm sao họ có thể đồng ý được? Nhanh chóng, không chờ Tiểu Mai nói hết lời, một thanh niên với vẻ mặt đầy kiêu ngạo và thách thức từ xa đứng dậy, hai tay chỉ thẳng vào Tiểu Mai và nói, cô là cái thá gì mà chúng tôi phải nghe theo? Thật nực cười, các vị ở đây chẳng lẽ toàn là kẻ ngu hay sao? Lời nói như tiếng chuông báo thức, thức tỉnh toàn bộ mọi người xung quanh. Tại sao họ phải sợ hãi trước một cô bé chứ? Dù cô ấy là chủ gia tộc, là kẻ vô cùng quyền lực, nhưng liệu một cô gái trẻ tuổi như thế có thể nắm chắc quyền lực một cách tuyệt đối? Từng tiếng cười đùa và ánh mắt thương hại bắt đầu nhắm về phía Tiểu Mai. Lại một lần nữa, Tiểu Mai lại phải chịu sự dè dỉu, khinh thường của mọi người. Hơn nữa, nhờ sự kích động của thanh niên ban nãy mà càng ngày không khí càng trở nên hỗn loạn. Thế nhưng, ngay lúc này, An Nhã lễ phép đi vào, tất cả mọi người đều không tự chủ nhìn về phía cô ấy, ánh mắt ai cũng trợn tròn, không thể tin được nhìn hai má sưng phồng của cô ấy. Rốt cuộc, ai đã ra tay tàn độc với cô ấy như thế? Phải biết, An Nhã dù không thuộc dòng máu của gia tộc nhưng chức vụ của cô ấy vô cùng cao. Đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp mà coi thường, An Nhã chính là một trong những người đã liều mạng xây dựng gia tộc họ Băng lớn mạnh như vậy. Ban đầu, mọi người còn kinh thường, dù sao thì An Nhã đâu có thuộc gia tộc họ Băng, tất cả là nhờ vận may được gia chủ nhận. Thế nhưng sau vài năm, những thành tựu to lớn cô ấy làm cho gia tộc khiến cho ai cũng phải kính nể. Với ánh mắt sắc bén cùng với tài phân tích thị trường đỉnh cao, cô ấy đã khiến cho gia tộc dần dần vượt mặt các gia tộc khác, từ từ chen chân vào hàng ngũ thượng lưu. Sự cống hiến của cô nàng là không thể chối bỏ. Dù cho có những người ghen tị với xuất thân của cô ấy nhưng cũng phải nể phục cúi đầu. Dù sao cũng nhờ cô ấy, bọn họ mới có thể có ngày hôm nay, vậy nên trong lòng rất nhiều người ở đây, An Nhã được rất nhiều người quý trọng và tôn sùng. Đó cũng là lý do bọn họ lại vô cùng sững sờ khi thấy có một kẻ khác dám ra tay tàn độc như vậy. Tuy nhiên, An Nhã dường như không thèm để ý, trước mặt mọi người, cô vô cùng cung kính đưa cho Tiểu Mai một văn kiện. Trong lúc mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Tiểu Mai mỉm cười đọc một cách vô cùng từ tốn, Băng Hạo Long, cháu trai của Băng Tử Hùng, 19 tuổi. Đang là phó giám đốc tại một công ty nhỏ ở phía Tây Đông Hải. Ban ngày lên công ty trêu ghẹo nữ đồng nghiệp, tối đến tụ tập quán bar. Cuộc sống có thể nói là vô cùng phóng túng. Nói đến đây, Tiểu Mai không tự chủ nhìn hắn ta với vẻ mặt khinh thường. Thật sự đúng là tên cặn bã, nếu so với anh Thiên Nam thì hắn ta không xứng đáng xách dép cho anh ấy. Tiếp tục, cô bắt đầu nói ra những thứ vô cùng đáng sợ. Ngày 20 tháng 11, trong một lần đua xe, do uống rượu không làm chủ được tốc độ, anh ta đã đâm chết hai mẹ con bên đường. Cuối cùng, thông tin của vụ án đã bị Băng Tử Hùng dìm xuống. Ngày 15 tháng 1, do đầu tư thua lỗ, hắn ta đã lén lút ăn cắp vàng trong kho chứa của gia tộc để trả nợ. Ngày 20, ba nói đến đây, sắc mặt của Băng Hạo Long trở nên xanh xám, hai chân run rẩy cùng với ánh mắt vô cùng sợ hãi nói, "Dừng dừng, cô đừng đọc nữa." Trong lòng hắn lúc này vô cùng xoắn xuýt, chính hắn cũng không thể ngờ, toàn bộ những việc xấu xa của hắn lại có thể bày ra trước toàn bộ mọi người như vậy. Điều này làm sao có thể? Làm cách nào mà cô ta tìm ra được những thông tin này chứ? Dù cho hắn đã cho người xóa hết chứng cứ, mua chuộc toàn bộ những người xung quanh, thế nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin của Tiểu Mai, hắn đoán chắc rằng nàng ta đã có chứng cứ, thậm chí cầm chắc toàn bộ trong tay thì mới có thể tự tin đến như thế này. Lần đầu tiên, hắn sinh ra hối hận vì đã chọc lấy nàng ta. Giờ thì hay rồi, toàn bộ việc xấu của hắn đã được phơi bày, thật đúng là ngu ngốc mà. Tuy nhiên, hắn hối hận nhưng trong lòng ẩn ẩn tức giận. Quả đắng này hôm nay hắn tạm thời chịu đựng trước, đợi khi về hắn nhất định phải tìm mọi cách để trả thù. Hắn là ai? Hắn là Băng Hạo Long cơ mà. Tiểu Mai, cô hãy chờ đó, nhất định bản công tử sẽ khiến cho cô quỳ trên giường xin tha thứ. Tiểu Mai cũng ngừng lại, vẻ mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn lấy Hạo Long, thế nhưng ánh mắt đầy đáng sợ từng chữ nói, một tên phế vật, ăn chơi chỉ biết phá hoại. Chương 18, Tiểu Trúc đến thăm Tiểu Mai mặc dù chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, khuôn mặt non nớt, dáng người nóng bỏng có vẻ không thích hợp là người lãnh đạo, thế nhưng cô đến bây giờ vẫn chưa cho bất kỳ ai một chút sắc mặt tốt. Không cần đọc hết toàn bộ những gì tên Hạo Long đã làm, cô nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại, đưa cho An Nhã, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói, đội chấp pháp của gia tộc đã tiếp nhận những bằng chứng, rất nhanh thôi, toàn bộ những gì các người đã gây tổn thất cho gia tộc đều sẽ được tính sổ. Nói đến đây, mọi người không tự chủ mà rét lạnh, trong lòng chột dạ giật mình. Không vì thời tiết lạnh, thứ đáng sợ nhất chính là đội chấp pháp trong miệng Tiểu Mai. Để giúp gia tộc phát triển, hơn nữa cũng vì nâng cao uy tín của gia tộc, một đội chấp pháp đã được ra đời. Những người trong này đều mang chức vụ rất cao, hơn nữa được tuyển chọn vô cùng ngặt nghèo. Tất cả những người này có chức năng chính đó là trừng phạt những kẻ dám làm cho gia tộc tổn thất. Không kể gia chủ hay con cháu, chỉ cần có tội là sẽ xử rất nghiêm minh. Vì không thuộc gia tộc cai quản, vậy nên hình phạt đưa ra là rất khủng khiếp, thậm chí là vô cùng cực đoan và đáng sợ. thế nên mỗi lần đội chấp pháp ra trận, cả trên cả dưới đều phải run sợ. Còn về việc mua chuộc những kẻ trong đó thì thật là buồn cười, gia chủ còn không thể đả động đến những người này thì làm sao có ai có thể mua chuộc được họ chứ? Hơn nữa, kể cả có mua chuộc được đi thì cứ mỗi tuần, toàn bộ những người trong tổ đội chấp pháp đều được kiểm tra chặt chẽ, từ hành tung cho đến việc tiêu một xu tiền, một hơi thở của họ cũng phải được kiểm tra kỹ càng. Vậy nên việc mua chuộc bọn họ là điều không thể nào. Đó cũng là lý do tại sao gia tộc ít xảy ra nội đấu, dù sao thì để đội chấp pháp xử thì cũng không tốt cho cả hai. Rất lâu rồi, đội chấp pháp chưa hề lộ diện, ấy thế mà hiện tại, Tiểu Mai lại nhờ sự can thiệp của bọn họ. Điều này khiến cho bất kỳ ai đều có chút rét lạnh. Dù sao thì nhờ đến đội chấp pháp thì chẳng khác gì việc không thể hòa giải, coi đối phương như tử địch. Băng Cao Hùng tất nhiên không thể tin được những gì mình nghe, vẻ mặt hoảng hốt chỉ tay vào Tiểu Mai, sợ hãi đến mức không thể đứng vững, nói: "Cô, tất cả mọi người ở đây đều không dám nhìn Tiểu Mai. Bọn họ cũng là con người, vậy nên cũng có một chút chuyện không muốn tiết lộ, mà Tiểu Mai đã dám làm vậy với Cao Hùng thì có vẻ cũng đã nắm chắc chứng cứ trong tay. Mà đã nắm chắc một kẻ thì chắc chắn cô bé này sẽ nắm chắc kẻ thứ hai. Ai biết được tiếp theo cô ấy sẽ làm gì? Điều này thật đáng sợ. Rất nhiều người đã cảm thấy may mắn khi ban nay không giống như Cao Hùng, nếu không hiện tại kẻ đang khóc lóc kia chính là bọn họ." Một tiếng cửa vang lên, không chờ mọi người phản ứng kịp, từng đoàn người mặc chế phục đi một cách ngay ngắn vào trong phòng. Đi đầu là một trung niên đeo trên mình huy hiệu của gia tộc. Ai nhìn cũng sẽ nhận ra, đó chính là đội chấp pháp. Cao Hùng thấy từng đoàn người đi đến đây, trong ánh mắt trào ra vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Miệng luôn gào thét: "Các người đừng đến đây, tôi vô tội, tôi vô tội. Cô ta mới là người có tội." Có vẻ kết thúc đến quá bất ngờ, Tiểu Mai vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh nhìn, ánh mắt thậm chí còn không hề chớp một cái, dường như đối với cô, toàn bộ những gì trước mặt chẳng hề xảy ra. Không tốn bao nhiêu thời gian, Cao Hùng đã được đưa ra khỏi sảnh, vẻ mặt mọi người lúc này mới bắt đầu ngưng trọng. Khi mà toàn bộ đội chấp pháp hành lễ chào Tiểu Mai rời đi, khi này cô mới nói: "Một con rùa đã được trừ khử, mọi người còn ai có ý kiến gì không?" Khi này, cho dù ai có ngu nhất đi nữa thì cũng biết ý trong câu nói của Tiểu Mai là gì. Ai ai cũng không dám hó hé bất cứ câu nào. Ví dụ đã được diễn ra trước mắt, ai lại dám đi vào vết xe đổ này chứ? Tiểu Mai lướt qua một lượt, sau khi nhìn kỹ thấy không một ai dám có hành vi bất thường, cô khi này mới bắt đầu chuyện chính: "Được rồi, lần này tôi về là có chuyện vô cùng trọng yếu." Một bên khác, Thiên Nam đang cắm túi làm việc. Cả công ty chỉ còn đúng phòng hắn là đang bật đèn. Nhìn từng tờ đơn bị từ chối, hắn trong lòng chỉ biết thở dài. Gần đến ngày ra mắt sản phẩm, công ty hắn lại bị phong sát không thể truyền thông, thậm chí còn bị các công ty khác bôi nhọ. Điều này làm hắn hết sức đau đầu. Rất nhiều cổ đông đã hoảng sợ rút vốn, điều này làm cho dòng tiền của công ty bị đứt gãy, rất khó để khôi phục. Hắn khi này chỉ biết cố gắng một cách điên cuồng, dù cho kiệt sức, hắn cũng phải giữ lấy công ty. Hai tiếng trôi qua thật nhanh, khi mà mọi người thường đã yên vị trên chiếc giường thân yêu, hắn vẫn ngồi đó, với những chồng văn kiện, khung cảnh thật là bí bách. Thế nhưng, một tiếng gõ cửa đã phá vỡ đi tất cả, hắn lúc đầu còn tưởng ảo giác, dù sao hiện tại đã gần 2 giờ sáng, làm gì có ai ở công ty nữa chứ. Thế nhưng, khi nghe thấy một giọng nói vô cùng yếu ớt đằng sau cánh cửa, hắn như bừng tỉnh. Cậu chủ, em có thể vào được không? Nghe thấy giọng nói này, hắn đâu còn tâm trí làm việc, hai chân nhanh thoăn thoắt mở cửa. Một thân hình quen thuộc xuất hiện trước mặt. Dáng người nhỏ xinh, đôi mắt đen tròn, long lanh ánh sao, mái tóc dài mềm mượt cùng với đôi môi mấp máy trông vô cùng đáng yêu. Khi nhìn thấy hắn, em ấy xấu hổ, cả thân thể không tự chủ run rẩy khiến bất kỳ những ai khó tính nhất cũng phải mềm lòng. "Tiểu Trúc, sao em lại ở đây? Bên ngoài lạnh lắm, em nhanh chóng vào trong." Thiên Nam vừa nói vừa dùng chiếc áo trên người mình để đắp cho em ấy. Không hiểu sao, em ấy lại có thể ăn mặc mỏng manh như thế, hơn nữa trang phục rất không phù hợp. Đó là một chiếc váy dài hở lưng, từ trên cao nhìn xuống, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cả bên trong chiếc áo, điều này khiến cho hắn không tự chủ nhìn sang chỗ khác. Dù cho chiếc váy rất đẹp, rất lung linh, thậm chí còn tôn lên dáng hình cân xứng của em ấy, hơn nữa không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy cô bé lại có khí chất của một vị tiểu thư quyền lực. Tuy nhiên, tất cả điều này cũng không thể làm cho hắn thay đổi góc nhìn về em ấy. Tiểu Trúc là một cô bé đáng thương, vậy nên hắn luôn đối xử em ấy như là em gái mình, trong lòng hắn thậm chí còn không hề mang một chút tâm ý xấu xa nào, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Nhìn thấy em ấy ăn mặc như thế, điều đầu tiên hắn làm không phải chê trách, mà là quan tâm hết mực. "Tiểu Trúc, em có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không? Trời lạnh như thế, em mặc như vậy rất dễ bị cảm lạnh đó." Dù cho công việc bận bối bui, thế nhưng chúng vẫn không thể ngăn cản việc hắn quan tâm Tiểu Trúc. Chính Tiểu Trúc cũng không thể ngờ là cậu chủ lại lo lắng, quan tâm cho cô một cách tận tụy như thế. Lần đầu tiên, trong lòng cô bắt đầu có suy nghĩ khác lạ, lưới miệng cô cảm giác khô khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi của Thiên Nam. Chương 19, thuốc mê. Chính Thiên Nam cũng không biết, những hành động hắn làm đều in sâu vào tâm trí của Tiểu Trúc. Từng cử chỉ, lời nói, hành động đều làm cho Tiểu Trúc sao xuyến. Rất nhanh, bộ váy đầy quyến rũ của em ấy đã được bao phủ bởi những lớp áo dày. Khi này, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: "Tiểu Trúc, hiện tại có thể nói cho anh biết sao em lại đến đây không?" Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như anh trai đang hỏi thăm em gái vậy, không hề có một chút cáu gắt nào. Thế nhưng trong lời nói đó lại ẩn chứa sự lo lắng cùng với quan tâm mãnh liệt. Còn đối với Tiểu Trúc, cô khi này chỉ biết hưởng thụ những đặc quyền của mình. Dù cho cậu chủ luôn luôn đối xử với cô rất tốt, thậm chí kể cả hiện tại, dù cho cô là người đến thăm nhưng anh ấy vẫn hết mực quan tâm cô. Tuy nhiên, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Đúng vậy, chính là chưa đủ, cô muốn hơn thế. Cô muốn hưởng thật nhiều thứ tình yêu này, nhiều đến mức cô cũng muốn ban tình yêu dành cho cậu chủ. Dù cho cô đã cố gắng ăn mặc thật quyến rũ, tuy nhiên hành động của Thiên Nam chẳng những khiến cô khó chịu mà trái lại, trái tim cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Đa số toàn bộ nam nhân bên ngoài chỉ nhìn chằm chằm sắc đẹp của cô. Chỉ cần nhìn bọn họ thôi, cô đã có thể cảm nhận được sự dơ bẩn trong ánh mắt của bọn họ. Thế nhưng cậu chủ lại hoàn toàn khác, dù cho cô ăn mặc như nào, ánh mắt anh ấy vẫn vô cùng thanh tịnh, thậm chí còn trốn tránh sang chỗ khác. Một chàng trai vừa tinh tế vừa quan tâm đến cô như thế, lại còn là người trong mộng thì sao cô có thể chịu nổi chứ? Thế nhưng, mỗi lần đối mặt với cậu chủ, cô lại cảm thấy tự ti. So với chị của mình, cô cảm thấy bản thân rất nhát gan. Rất nhiều lần rồi, cô muốn mạnh mẽ, có thể giống như chị ấy, mạnh mẽ và quyết đoán, dù vậy tất cả đều thất bại. Đối mặt với câu hỏi của Thiên Nam, cô khi này mới nhớ ra nhiệm vụ cần làm, vậy nên cả người hấp tấp, vẻ mặt lo lắng không nghĩ đến chuyện gì nữa mà cầm lấy tay của Thiên Nam, nói, cậu chủ em đến đây để đưa đồ cho ngài. Nói xong, cô nhanh trí để túi sách lên bàn, vẻ mặt mong chờ nhìn Thiên Nam khiến cho chính Thiên Nam cũng có chút giật mình. Vậy em đến đây là để đưa đồ cho anh sao? Thiên Nam dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Tiểu Trúc, hỏi. Vâng, thưa ngài. Tiểu Trúc gật đầu thoăn thoắt như chim gõ kiến, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng cũng tràn đầy sự đáng yêu. Thấy Tiểu Trúc có vẻ nói một cách nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng đi đến trước bàn, lấy từ trong túi sách vô cùng xinh xắn ra một ly cà phê cùng với một hộp bánh kẹo. Ly cà phê nóng hổi được trang trí bằng những chiếc nơ đầy màu sắc, cùng với những chiếc bánh quy dễ thương nhiều hình thù thú vị, điều này khiến cho món ăn tưởng chừng rất bình thường lại trở nên vô cùng sang trọng. Thiên Nam tất nhiên sẽ không từ chối món quà này, dù sao đây cũng là thành ý của Tiểu Trúc. Ánh mắt hắn đầy cảm kích nhìn Tiểu Trúc, vui vẻ nở nụ cười, nói: "Cảm ơn em, Tiểu Trúc. Chúng thật sự rất là đẹp." Nhìn dáng vẻ hạnh phúc cùng với nụ cười của Thiên Nam, trái tim của Tiểu Trúc như đập nhanh hơn, một cảm giác thoải mái bắt đầu lan tràn, cô cũng không tự chủ mà nở một nụ cười khác, thậm chí còn không kìm được mà rơi lệ nói: "Vâng, em cảm ơn ngài đã thích chúng ạ." Vậy là, trong màn đêm, Thiên Nam vừa ăn bánh quy vừa trò chuyện với Tiểu Trúc. Đây cũng là khoảng thời gian giải lao ít ỏi dành cho hắn, tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy rất vui. Dù sao có một cô gái vừa xinh đẹp dễ thương lại còn ngoan ngoãn và dễ nuông chiều như thế thì ai lại không thích chứ. Mà hắn cũng phải công nhận, tay nghề của Tiểu Trúc càng ngày càng tốt, bánh quy giòn giòn, không bị ngọt gắt, lại hơi đắng đắng của sô cô la cộng thêm tách cà phê thì đúng là một món quà dành cho dạ dày hắn ban đêm. Nếu không phải em ấy cứ khăng khăng muốn làm hầu gái cho hắn thì hắn nhất định phải dẫn em ấy đi thi nấu ăn, nhất định em ấy sẽ giành được giải cao. Tiểu Trúc một bên, túi đầu xấu hổ nhưng vẫn để ý xem Thiên Nam đang ăn từng chiếc bánh. Từng miếng bánh được anh ấy nhẹ nhàng đưa lên miệng, ăn một cách ngon lành, sau đó cũng không hết từ khen ngợi làm cho cô càng cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng, cô để ý thấy trên mắt của anh ấy xuất hiện cùng thầm, dường như do thiếu ngủ cộng thêm áp lực lớn vậy nên mới xuất hiện tình trạng trên. Điều này làm trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau nhói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cô rất muốn được giúp đỡ anh ấy, dù sao cô cũng là đại tiểu thư, là kẻ được vô cùng nhiều người sùng bái, giúp anh ấy vượt qua khó khăn chỉ là một cái hất tay mà thôi. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ lời của chị Tiểu Mai, em tuyệt đối không được để cậu chủ biết chúng ta là đại tiểu thư. Anh ấy sẽ rất sốc và sẽ không chấp nhận chúng ta ở chung với anh ấy đâu. Vì lý do đó, cô không thể chủ động ra tay trực tiếp với anh ấy, cô mặc dù ngây ngô thế nhưng cũng biết tính cách anh ấy như thế nào. Vậy nên, cô chỉ có thể cắn răng kìm nén tâm tình mình, trong lòng cô chỉ cầu mong chị Tiểu Mai sẽ giải quyết nhanh chuyện này, để anh ấy có thể ngủ một giấc cho vẹn. Tuy nhiên, không kịp chờ cô kịp phản ứng, Thiên Nam đã ngủ gật từ lúc nào không biết. Nhìn miếng bánh còn đang ăn dở để trên tay, cô nhận ra sự bất thường. Điều này khiến cho cô giật mình, vội vàng gọi điện cho Tiểu Mai. Chị anh ấy ăn xong đồ ăn của em thì tự dưng ngủ, cô lo lắng kêu lên. Tiểu Mai lúc này đang ở bên ngoài, nghe thấy em gái mình lo lắng như thế, cô không khỏi cười đùa, "Tiểu Trúc, có phải là em đã đổ bột màu trắng mà chị bảo phải không?" "Dạ, vâng, em đã đổ theo lời của chị." Tiểu Trúc ngoan ngoãn trả lời. Nghe đến đây, Tiểu Mai lại càng nở một nụ cười mờ ám. "Em gái của chị, anh ấy ngủ như thế là đúng đó. Cái thứ mà chị bảo đó chính là thuốc mê, anh ấy không ngủ mới là chuyện lạ." Nghe đến đây, Tiểu Trúc không tự chủ tức giận, đôi má phồng lên phì phò nói, "Chị sao chị lại làm như thế? Chị có biết rằng anh ấy đã rất mệt mỏi không?" Tiểu Mai bị em gái mình trách móc, cô không hề buồn, thậm chí là nở nụ cười đẹp, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra ánh mắt tâm cơ, ngắt lời Tiểu Trúc, "Em gái, để chị hỏi em có thật sự yêu Thiên Nam hay không?" Bị chị gái hỏi đột ngột, như một phản xạ, Tiểu Trúc trả lời, "Vâng, em yêu anh ấy, thế nhưng tại sao chị hỏi chuyện này?" Tiểu Mai cũng không gấp gáp, cô nhẹ nhàng xoay chiếc ví, nhìn lên bầu trời đêm, nói, "Em chẳng lẽ chỉ muốn nhìn anh ấy từ xa hay sao? Nếu em có cơ hội được thân thiết, tiếp xúc da thịt thì em có muốn không?" Nói đến đây, Tiểu Trúc mới nhận ra được ý nói của Tiểu Mai. Cô không khỏi khiếp sợ. Chị ý chị là thấy em gái mình cũng đã hiểu ra được ý nghĩ của bản thân mình, cô cười nhẹ nói, "Một đêm này, em hãy cho anh ấy biết được tình yêu của em đi. Em yêu Thiên Nam đến mức nào? Hãy để anh ấy cảm nhận được chúng đi. Một điều nữa là nhớ là sáng hôm sau em phải dọn dẹp đó nha. Đừng để căn phòng quá lộn xộn." Chương 20, Tiểu Mai dụ dỗ khuôn mặt đỏ ửng như một trái cà chua chín, đôi môi mấp máy cùng với ánh mắt xấu hổ, Tiểu Trúc hiện tại trông vô cùng đáng yêu, nếu như Tiểu Mai ở đây thì chắc chắn sẽ không chịu nổi mà nựng em ấy thật nhiều. Ai bảo em ấy dễ thương quá để làm gì? Khác với người chị Tiểu Mai, Tiểu Trúc vô cùng rụt rè và nhát gan, nhất là trong chuyện nam nữ. Chỉ cần nhìn Thiên Nam một lúc lâu là cô chỉ muốn chạy thật xa. Không phải vì cô ghét Thiên Nam, trái lại, tình yêu cô dành cho người này vô cùng to lớn. Nó to lớn đến mức khiến bản thân cô quá tự ti về chính mình, cho dù ngoại hình của cô vô cùng xinh đẹp, khó ai có thể sánh bằng. Cô xấu hổ một phần là do bản tính được chị gái che chở, phần lớn khác là sợ Thiên Nam sẽ ghét cô không muốn anh ấy tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào của cô. Cô yêu anh ấy, yêu đến tận xương thủy, vậy nên cô rất sợ anh ấy sẽ ghét cô, sau đó rời đi. Dù cho cô là đại tiểu thư, là người được vạn người yêu mến, thế nhưng cô biết rõ những thứ này không thể ngăn cản anh ấy rời đi. Vậy nên, khi nghe được những lời dụ dỗ của chị mình, cô sợ hãi, giọng nói giống như đang phạm phải tội lớn, em sợ Hủ Hủ chị ơi. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, chính tay Tiểu Trúc lại làm việc động trời như vậy, thế nên tâm lý của cô khi này rất bất ổn, không biết phải làm gì tiếp theo. Tiểu Mai tất nhiên cũng hiểu điều này. Chung sống với Tiểu Trúc từ nhỏ, cô hiểu rõ nhất tính cách em gái của mình ra sao. Có thể nói, em ấy chính là một tờ giấy trắng chưa trải sự đời, đến cả việc nắm tay người khác cũng rất ngại ngùng. Đến cả Thiên Nam, người trong mộng mà em ấy ước ao ngưỡng mộ mà đến cả nhìn mặt nhau em ấy cũng ngại. Với tâm thế của một người chị, cô làm sao để chuyện đó cứ xảy ra mãi? Cứ như vậy, em ấy sẽ chỉ sống trong cái bóng của Thiên Nam, mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Thế nên, cô cũng không hề gấp gáp, vừa nhâm nhi tách cà phê tại cửa hàng, vừa dịu dàng nói, "Tiểu Trúc, chị biết là em rất sợ, thậm chí chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Thế nhưng, em có muốn mình mãi như vậy?" Vẫn còn nghe thấy âm thanh sợ hãi của Tiểu Trúc, cô tiếp tục nói, "Em có nhớ ngày đầu khi hai chúng ta gặp mặt anh ấy không?" Dường như động đến một thứ gì đó vô cùng trọng yếu, Tiểu Trúc khi này mới rụt rè đáp, "Vâng, em còn nhớ." "Đúng vậy, hai chúng ta đã được anh ấy cứu, thậm chí là liều mạng cứu. Nếu không phải có anh ấy ra tay, hai chúng ta sẽ không có ngày hôm nay." "Vâng, tất cả là nhờ anh ấy. Em biết ơn anh ấy nhiều lắm." Tiểu Trúc nói với một giọng vô cùng ngưỡng mộ, dường như trong mắt em ấy, Thiên Nam như một vị thần tiên, một kẻ đã ban cho em ấy sự sống, một trang giấy trắng hoàn toàn mới. Nghe thấy điều này, Tiểu Mai lại thở dài. Em ấy luôn coi Thiên Nam như một thánh thần, không thể sánh ngang với bản thân mình. Thế nên đó cũng là lý do tại sao cô càng phải đẩy thuyền giúp cho em ấy có thể thực hiện mong muốn lẽ ra em ấy nên có. Dù sao thì Thiên Nam không thể thuộc về ai khác ngoài hai chị em cô. Toàn bộ hành động của anh ấy đều được cô thu lại, không có bất kỳ một mối đe dọa nào có thể cướp lấy anh ấy được. Việc giúp Tiểu Trúc cũng chỉ là giúp em ấy sớm có thể cùng cô chiếm đoạt anh ấy mà thôi. Chị cũng rất ngưỡng mộ anh ấy, thế nhưng em có muốn anh ấy sẽ lọt vào tay cô gái khác không? Tiểu Mai bắt đầu tung diệu kế. Tiểu Trúc đang mơ mộng, nghe được câu này, hai mắt cô dần trở nên trống rỗng, vẻ mặt hoảng sợ bối rối, nói theo phản xạ, "Không, em không muốn được đà tiến tới." Cô bắt đầu dụ dỗ, "Em không muốn phải không? Thế thì đây chính là cơ hội của em. Em phải là người chiếm lấy anh ấy đầu tiên, là cô gái trong mắt anh ấy." Nhưng cái gì mà nhưng, em là em gái chị, em phải mạnh mẽ, kiên cường." Em Tiểu Trúc bắt đầu có vẻ chần chừ. "Nếu em không làm thì chị sẽ không giúp em nữa. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ có thể được thân mật với anh ấy nữa." Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, tung ra chiêu bài cuối cùng. Dường như nghe thấy điều gì đáng sợ nhất trên cuộc đời, Tiểu Trúc rơi lệ năn nỉ, "Đừng chị, đừng bỏ rơi em sẽ làm mà, xin chị hay giúp em." Giọng nói cầu xin vô cùng đáng thương, cô mặc dù muốn kích động mạnh hơn nhưng cũng phải mềm lòng trước em ấy. "Được rồi, lựa chọn là do em, chị lúc này đang xử lý rắc rối giúp anh ấy, thế nha." Tiểu Mai nói xong nhanh chóng cúp máy, hai tay nhanh chóng gõ nhẹ xuống mặt bàn. "Chủ quán, tính tiền ly cà phê này." Còn về phía Tiểu Trúc, sau khi được chị mình giảng dạy một trận, cô đã có một cách nhìn khác đối với Thiên Nam. Dù vậy, cô vẫn rất xấu hổ, cả thân thể run rẩy không dám nhúc nhích, dù cho cô không hề cảm thấy lạnh tí nào. Hai tay cô chỉ biết cầm chặt lấy chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ xinh xắn mà cô luôn mang theo bên người. Đây chính là một trong những thứ vô cùng trọng yếu của cô, bởi vì nó là món quà do chính tay anh ấy tặng. Kỷ niệm tuyệt vời ấy cô sẽ không bao giờ quên. Cũng là trời mùa đông giá rét này, khi đó cô chưa được gia tộc tìm thấy nên trong túi không có nổi một xu, thế nhưng cô lại vô cùng khát khao chiếc kẹp tóc hình nơ xinh xắn này. Thậm chí cô còn chạy trốn ra ngoài chỉ để đứng nhìn chiếc kẹp tóc được trưng bày tại cửa hàng. Vì là hàng cao cấp, số lượng có hạn nên chúng vô cùng đắt đỏ đối với cô, thế nên cô chỉ có thể ước ao mà thôi. Cho đến ngày nó không còn xuất hiện trên kệ nữa, khi này cô tưởng nó đã được một ai khác mua mất. Thế nhưng biến cố đâu ai có thể ngờ, người mua lại chính là cậu chủ của cô. Điều bất ngờ hơn thế nữa, chính tay cậu chủ đã tặng cô món quà này nhân dịp sinh nhật. Khi đó không biết bản thân cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Mãi sau khi có quyền lực trong tay, cô càng tra thì lại càng bất ngờ, xúc động không thể nói lên lời. Hóa ra chiếc kẹp tóc trên không phải là của cửa hàng, mà là do chính tay anh ấy dành cả một ngày để tự làm cho cô. Còn về chiếc kẹp mà cô nhìn thấy trong cửa hàng thực chất đã thuộc về một kẻ khác. Anh ấy vì cô mà đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí cả đêm không ngủ để làm ra một chiếc kẹp tóc hình lơ tinh xảo như thế. Vậy nên cô luôn coi chúng là chất bảo, luôn luôn đeo chúng giống như muốn cho cả thế giới biết sự tồn tại của nó. Khi này, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chiếc kẹp tóc vẫn đẹp như ngày nào, trong lòng cô nâng, rất muốn chút tất cả những tình cảm ấy lâu dành cho anh ấy, thế nhưng không hiểu sao miệng của cô lại không chịu hợp tác, không thể nói bất cứ câu nào. Nhìn về phía Thiên Nam, cô mặc dù vô cùng xấu hổ, thế nhưng nhìn anh ấy ngủ trong trạng thái này, cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Thế nên, cô không hề nghĩ ngợi nhiều, từ từ đi đến gần Thiên Nam. Chương 21, nụ hôn đầu của Tiểu Trúc. Tiểu Trúc rụt rè như một chú thỏ con từ từ đến gần Thiên Nam. Càng đến gần, em ấy càng thở dốc, giống như đang chống lại sự xấu hổ đến từ đáy lòng. Lần đầu tiên, cô lại được thân mật với người cô vô cùng yêu quý, thậm chí có thể nói là yêu hơn chính bản thân mình. Nhìn Thiên Nam gục đầu xuống ngủ, cô từ từ dùng tay nhẹ nhàng chuyển dịch đầu Thiên Nam hướng xuống đùi của, trong ánh mắt của cô tràn đầy tình yêu, ngưỡng mộ khó có thể diễn tả bằng lời. Không hiểu sao, nhìn Thiên Nam nằm trên ghế sofa, đầu dựa vào hai chân của mình, cô lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Từng động tác, cô muốn Thiên Nam ngủ một cách thoải mái nhất, mặc dù khi này mặt cô cả mang thai, thậm chí cả thân thể con run rẩy từng đợt vì lần đầu thân thiết với nam nhân, nhưng cô vẫn cố hết sức mình để có thể giúp được Thiên Nam. Người nam nhân đang ngủ ngon ở đây chính là thiên thần trong lòng cô, là kẻ đã ban cho hai chị em cô một cuộc sống mới. Có thể nói, không có anh ấy, cả hai chị em cô đã chết từ rất lâu rồi. Anh ấy tốt bụng, vui tính và vô cùng nuông chiều hai chị em nhà cô. Dù cho khi đó cô với chị Tiểu Mai rất bài xích, thậm chí còn làm thương anh ấy vì nghĩ rằng tất cả những kẻ muốn cứu hai bọn cô cũng chỉ vì ham sắc đẹp. Tuy nhiên cả hai cô đã lầm, sau tất cả những gì anh ấy mang lại cho hai chị em bọn cô, thứ duy nhất anh ấy muốn chỉ là nhìn thấy nụ cười của hai chị em cô. Cho đi rất nhiều nhưng không hề mong muốn được báo đáp, Thiên Nam khác với tất cả những công tử khác, giúp đỡ tất cả mọi người bằng sức lực của mình. Ban đầu, tình cảm chỉ là cảm kích, thế nhưng dần dần theo thời gian, chúng dần dần biến đổi, từ cảm kích trở nên tôn trọng. Từ tôn trọng trở nên tôn sùng cho đến khi cả hai chị em cô đều yêu đến mức điên dại người đàn ông này. Mỗi đêm, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, cô cùng với chị Tiểu Mai vui cười kể lại hình ảnh về chính anh ấy. Nào thì hôm nay anh ấy mặc đồ này trông vô cùng xoái ca, rồi anh ấy nở nụ cười trông thật mê người vân vân và mây mây. Cả hai chị em cô nói chuyện thật vui, mơ tưởng đến khung cảnh có thể được anh ấy cầu hôn trước mặt. Nghĩ đến lúc anh ấy rời đi, cô không tự chủ xoa nhẹ mái tóc, vẻ mặt đỏ bừng nhưng vẫn thở phì phò rối hờn. Anh thật là tại sao lúc đó lại muốn bỏ rơi chúng em chứ? Anh có biết là khi đó hai chị em khổ sở đến như thế nào không? Chuyện trên cô nhắc chính là lúc Thiên Nam muốn rời đi khỏi bọn cô. Các cô cố gắng học hành thật giỏi, luôn luôn đứng đầu, khiến biết bao nam sinh ngưỡng mộ, thư tỏ tình chất thành núi, thế nhưng cả hai cô đều không cho bất kỳ ai sắc mặt tốt. Bởi vì cả hai cô đều ghét tất cả nam nhân khác ngoại trừ Thiên Nam. Cô và chị Tiểu Mai nhớ rất rõ những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói thầm tệ khi hai chị em cô phải ăn xin đầu đường xó chợ. Chỉ có anh Thiên Nam, chỉ có người đàn ông trước mặt này là đứng lại, mặc cho trời mưa gió rét, từ từ cởi áo hàng hiệu của mình để giữ ấm cho hai cô. Khi hai cô khó khăn nhất, các người đều khinh thường, bỏ mặc các cô đến chết thì tại sao các cô lại cho các người sắc mặt tốt chứ? Các người là cái thá gì? Cả hai chị em cô đều căm thù tất cả công tử khác. Vậy nên trên trường, các cô được mệnh danh là nữ hoàng băng giá. Chỉ khi gặp Thiên Nam, các cô mới lộ ra được bản chất của mình, thức ăn quý hiếm, đồ dùng xa hoa cũng không thể bằng được nụ cười của anh ấy cùng với những lời khen đường mật khi mà hai cô đạt được thành tích cao. Có khi, cả đêm trước, hai cô đều háo hức mong chờ giống như ngày mai là ngày hạnh phúc nhất vậy. Mặc dù cô biết là sớm muộn anh ấy cũng sẽ rời đi, đơn giản là vì tần suất anh ấy đến càng ngày càng giảm dần. Từ 2 lần một ngày bắt đầu giảm còn 1 lần, sau đó là 3 lần một tuần cho đến khi cả tháng anh ấy mới đến thăm 1 lần. Có vẻ như, các cô càng xinh đẹp, càng phát triển thì tần suất anh ấy đến càng giảm. Cho đến một ngày, cả hai cô đều hoàn thành xong chương trình học, có một việc làm mà bao nhiêu người mơ ước, khi này Thiên Nam mới chính thức nói lời tạm biệt. Mỗi lần nhớ đến lúc đó, cô lại cảm thấy sợ, hai bàn tay ông tự chủ sờ lấy đầu của Thiên Nam, giống như sợ cậu ta sẽ chạy đi mất. Em rất yêu anh đó. Anh có biết không? Tiểu Trúc nín thở nói ra tâm tình của mình. Nếu không phải cô cùng với chị của cô điên cuồng muốn làm hầu nữ cho anh ấy thì có lẽ cả hai đã phải chia xa rồi. Đến hiện tại, dù cho bản thân cô là tiểu thư thế nhưng cô vẫn cảm thấy quyết định của hai chị em vô cùng đúng đắn khi làm hầu nữ cho anh ấy. Dường như muốn nói tất cả những gì trong lòng, cô bắt đầu lấy sợi dây chuyền trên người mình, trên đó khắc chữ Tiểu Trúc vô cùng tinh xảo, vẻ mặt đỏ ửng nhưng ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc, nói, đây là sợi dây chuyền mà anh đã mua cho em, anh có nhớ không? Mặc dù tên em chính xác không phải Tiểu Trúc, thế nhưng trong thâm tâm em mãi mãi mang tên Tiểu Trúc, là một cô bé ngoan yêu anh suốt đời. Rất nhanh, Tiểu Trúc đã làm một điều mà cô chưa bao giờ dám làm, đôi môi cô nhẹ nhàng chạm lấy bờ môi của Thiên Nam, khi này, trong mắt của cô chỉ còn lại tình yêu. Tất cả mọi xấu hổ khác đều đã bị nuốt chửng bởi cái thứ gọi là tình yêu này. Em đã hôn anh mất rồi. Tiểu Trúc đỏ mặt, thế nhưng vẫn liếm đôi môi mình giống như vừa thưởng thức món ngon. Mặc dù xấu hổ, thế nhưng nó thật ngọt. Cô cười hạnh phúc, vẻ mặt bắt đầu trở nên mê man. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên cuộc đời này đã xuất hiện, cô đã chính thức trao đi nụ hôn đầu cho anh ấy. Điều này tức là cả tâm hồn và thể xác này đều thuộc về anh ấy. Dù vậy, cô vẫn rất hạnh phúc, thậm chí trong lòng của cô ẩn ẩn có chút ý nghĩ điên rồ. Cô muốn hơn thế, đúng vậy, cô không muốn chỉ dừng lại tại mức này. Thế là một cuộc chiến tranh tư tưởng xuất hiện, một bên thì ngại ngùng, e thẹn còn một bên chỉ muốn thôi thúc cô điên cuồng làm những điều mà thâm tâm cô muốn. Thiên Nam hiện tại đang ngủ say, vậy nên toàn bộ những việc cô làm anh ấy đều không phát hiện. Thì ra chị Tiểu Mai đã hôn anh ấy giống như vậy sao? Không, mình không thể thua chị ấy. Cuối cùng, dục vọng đã chiến thắng. Dù sao cô cũng thừa biết là đêm nay anh ấy sẽ chẳng thể nào biết được, hơn nữa cô đã áp chế rất lâu rồi. Bình thường, để giải tỏa thì cô chỉ còn cách ăn trộm mấy món đồ anh ấy bỏ quên, sau đó tìm nơi không người, ôm chặt chúng hít thật sâu để có thể cảm nhận được mùi hương của anh ấy thì giờ đây, cô có thể quang minh chính đại để có thể thực hiện giấc mơ của mình. Với cả cô cũng đã trao đi nụ hôn đầu cho anh ấy, trước sau cô cũng thuộc về anh ấy mà thôi. Vậy nên tình tứ với nhau một chút chắc cũng không sao đâu.